Rồi, cảm ơn quý vị. Cảm ơn. Bây giờ sẽ hôm nay mình học về pháp chính trị. Pháp chính trị hy vọng là trong trong ngày chủ nhật ấy, đây tới ngày chủ nhật ấy, trong tuần này ấy, là phải kết thúc cái bài kinh thập thượng. Và sau cái kinh Trường Bộ ấy, chúng tôi đang phân vân đắn đo là không biết nên học cái Trung Bộ hay là cái Tăng Chi. Trung Bộ hoặc Tăng Chi thì chúng tôi sẽ lấy ý kiến của tập thể của đám đông. Các vị có nghe rõ không? Lấy ý kiến của tập thể, ví dụ như các vị muốn học từ kinh nào á, thì mình sẽ học kinh đó. Cái Trung Bộ thì nó cũng có cái hay của Trung Bộ, kinh nào cũng hay hết á. Trung Bộ thì nó có 152, còn cái Tăng Chi thì nó 9.000 mấy lần, 9.000 mấy kinh. Nhưng mà dĩ nhiên là trong đó mình gom những cái trùng á, mình giảng cái mình là từ bài trùng giảng bài thôi, thì vậy thì nó 9.000 mấy, cũng thời gian nó cũng tầm tầm cỡ như tương ưng vậy đó. Tương ưng thì 7.700 mấy. Còn từ một trường còn còn Tăng Chi thì 9.000 mấy. Bây giờ mình học qua cái chánh pháp có nhiều tác dụng. Thứ nhất là chánh pháp có nhiều tác dụng, thì ở đây trong kinh, trong tiếng Pali ấy, thì gọi nó là Yoniso Manasika Mulaka Thamma. Chính cái pháp đó. Chính cái pháp đó có nghĩa là các pháp mà lấy cái khéo tác ý á, khéo tác ý làm gốc. Có nghĩa là sao? Có nghĩa rằng là toàn bộ Phật pháp đó, nó là một cái hành trình nhận thức. Toàn bộ Phật pháp là hành trình nhận thức. Cái nhận thức ở đây là Manasikara. Trong trường hợp này mình dịch Manasikara là hành trình nhận thức. Còn Yoniso là hợp lý. Yoniso là hợp lý. Cái hành trình nhận thức hợp lý. Toàn bộ Phật pháp chỉ là cái hành trình nhận thức hợp lý. Và tôi đã nói không biết bao nhiêu lần là không hề có chuyện là diệt trừ phiền não hay là đoạn trừ phiền não, mặc dù ở trên từ ngữ á, thì mình nghe cái chữ này rất là thường, nghe rất là thường, giống như mình quen miệng mình nói là tái sanh nha, mà thật ra cái không hề có cái chữ tái. Bởi vì mỗi một cái sát na sanh lên rồi nó biến mất, nó không để lại cái dấu vết gì hết, nó không có gì mà quay trở lại, làm sao gọi là tái được. Nhưng mà mình quen miệng mình cứ nói như vậy. Và ở đây mình cũng quen miệng mình nói tu hành đó là mục đích là để đoạn trừ phiền não, cắt đứt phiền não, nhưng mà thật ra đó thì làm gì có cái chuyện cắt đứt, không có gì mà cắt cái gì hết. Ví dụ như đó mình xin lỗi, mình làm bếp mình cắt rau, hoặc là mình sắc trái cây, thì phải có con dao và phải có cái trái cây để mình sắc. Nhưng mà đối với phiền não thì không không bao giờ có cái chuyện có cái gì đó mà nó sắc, nó cắt, không có, mà nó chỉ có sự thế chỗ thôi, nó chỉ có sự thế chỗ thôi. Tôi nhắc lại, không hề có cái chuyện đoạn trừ, mà chỉ có chuyện thế chỗ. Có nghĩa là hành trình sanh tử nó là một cái hành trình nhận thức sai lầm, và giác ngộ chứng thánh nó là một cái hành trình là tiếp theo. Tức là hành trình nhận thức đúng đắn hợp lý. Xưa giờ đó là mình cứ vững tin vào một cái gì đó bền bỉ trường trường cửu. Mình có niềm tin vào một cái nỗi đời hạnh phúc. Mình có niềm tin vào một cái tôi, dù mình không có nói ra nhưng mà trong tự thâm tâm đáy lòng tâm cảm, mình cứ âm thầm lén lút nghĩ rằng là có một cái tôi bằng chứng là ai mà là nói cái gì đó hoặc là làm một cái cử chỉ, một cái biểu hiện nào đó mà mình cho là xúc phạm mình, là coi như là mình bị tổn thương, thì đó lúc đó mình mới thấy cái tôi nó là cái gì, nó chỉ là một thứ ảo giác, nó có được từ một cái hành trình nhận thức sai lạc. Cho nên toàn bộ cuộc tu nó chỉ là một hành trình nhận thức thôi. Thì cái hành trình nhận thức đó, ở chỗ này đó, tiếng Pali gọi là Manasika đó, là nhận thức. Còn cái Yoniso là hợp lý. Như vậy tu hành nó là một cái hành trình nhận thức hợp lý, chỉ vậy thôi. Nhận thức hợp lý là sao? Nhận thức hợp lý có nghĩa rằng là thấy đúng cái bản chất, thấy đúng bản chất của vấn đề. Mọi thứ do duyên mà có, không phải ngẫu nhiên, không phải ngẫu nhiên, cũng không phải do cái đấng chí tôn nào tạo ra. Thứ hai, có rồi phải mất, chứ không có cái gì mà nó đời đời nó còn. Cái thứ ba đó là cái thiện ác là cái quy luật tự nhiên của trời, của thiên nhiên. Tôi đã nói rất nhiều lần, cái chữ thiện ở trong đạo Phật á, nó có nghĩa là khéo, chứ nó không có phải là lành, nó không hề mang một cái ý nghĩa đạo đức gì đây hết á, mà nó mang ý nghĩa rất là kỹ thuật, rất là kỹ thuật. Khi mà có cái có cái ta cái có cái tâm trạng gọi là từ bi hỷ xả trí tuệ tinh tấn niệm định á, thì những cái này nó có mặt á, thì nó sẽ tạo ra những cái quả lành quả vui. Thì là cái gì? Chính cái hỷ cái lạc nó được tạo ra từ những cái tâm sở thiện, còn cái khổ ưu á, nó được tạo ra từ từ tâm sở bất thiện, đó là cái chuyện tự nhiên. Chuyện tự nhiên thì nhận thức như vậy đó được gọi là như lý tác ý, từ cũ còn từ mới tôi dùng trong cái lớp này đó là nhận thức đúng đắn. Tôi nhắc lại, nhận thức đúng đắn là thấy rõ mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất. Cái nhận thức đúng đắn thứ hai đó là chúng ta thấy rằng là để có cái tâm sở thiện xuất hiện ở đâu thì nó sẽ để lại cái quả là hỷ lạc. Thế giới này nó chỉ đơn giản như vậy thôi nha. Còn các vị muốn gọi nó là thập thiện, là ba la mật, rất là tùy thích, nhưng mà nói rốt ráo nó chỉ là tâm sở thiện thôi. Rồi tùy cái thiện đến mức độ nào mà nó để lại cái hỷ lạc ra sao. Còn cái bất thiện là tham sân si ái mạn kiến nghi, hệ nó có mặt á, thì nó sẽ để lại cái hậu quả là khổ và ưu. Khổ là khổ thân, ưu tức là khổ tâm á, nên nó là luật tự nhiên. Rồi cái nhận thức thứ ba đó là khi nào mà ta nhận thức được hai điều trước, hai cái điều mà mới vừa nói đó, cái sự thật thứ ba đó là khi cái nhận thức thứ ba đó là khi nào mà ta có được hai cái nhận thức trước đó, thì ta không còn tiếp tục thích và ghét cái này cái kia nữa, không còn tiếp tục tham ưu nữa. Thì cái hành trình mà lìa bỏ cái thương ghét đó, cái hành trình đó được gọi là đạo đế. Cái hành trình mà hành trình nó từ đâu ra, nó đi ra từ hành cái nhận thức đúng đắn nha. Cho nên từ cái chỗ mà mình có cái nhận thức đúng đắn đó, là mình từng bước mình lìa bỏ cái khổ ưu, từng bước lìa bỏ khổ ưu. Cho nên đây là lý do tại sao mà ở trong chỗ này đó, ngài Xá Lợi Phất thì mới dạy đó là do chánh tư duy mà hân hoan sanh là như vậy đó. Có nghĩa là xưa đến giờ mình chỉ biết vui có một kiểu thôi, có nghĩa là mình vui là vì mình có được cái mình thích, mình vui là vì mình có sở hữu, mình cho là mình sở hữu được một cái gì đó mà mình thích nha. Hai cái chuyện này rất quan trọng, hai cái này rất quan trọng. Mình cho rằng mình sở hữu mình rồi sở hữu cái mà mình thích, nhưng mà đến bây giờ đó, với cái nhận thức đúng đắn mình thấy cái mình nó đã không có rồi, thì làm gì có cái mà mình thích. Cho nên nó là tôi nhớ có một cái vị thiền có một người Phật tử đến hỏi một vị thiền sư, con muốn được hạnh phúc con phải làm sao? Thì vị thiền sư đó nói rằng là chuyện đầu tiên là con phải bỏ cái chữ con đến đi, con muốn thì con phải bỏ chữ con, tức là bỏ chữ tôi đó, bỏ cái tôi trước. Rồi tiếp theo cái con bỏ thì cái chữ muốn, thì cái còn lại nó chính là hạnh phúc. Cái hành trình tìm đến hạnh phúc trong đạo Phật nó đơn giản như vậy, chưa gì hết mà mình để một cái chữ tôi to đùng mà nó, cái hành trình mà đi tìm tầm cầu hạnh phúc chưa gì hết mà mình để một cái tôi to đùng là mình đã thấy thua hết nửa đường rồi. Cái đường thứ hai nữa là muốn, cái tôi nó vốn dĩ không có, rồi bây giờ nó lại lòi ra một cái muốn nữa, cái muốn của một cái tôi hư ảo nha. Bây giờ là cái nhận thức đúng đắn là không còn tôi và cũng không có lý do để mình muốn nữa. Vì sao? Vì mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất, thì thích muốn còn muốn cái gì nữa nha. Cho nên với cái nhận thức đúng đắn, hành giả được an lạc, được được cái gì ta, được hân hoan bằng mất chát. Hân hoan đây tôi nói rồi, không phải là vì mình được cái gì, mà bây giờ mình hân hoan là vì mình không còn cái gì để mà mình thích mình ghét nữa. Cái vấn đề lớn của đạo Phật tại chỗ đó. Người ta vui là vì người ta nghĩ người ta có được cái gì, còn mình vui là vì mình không còn thích không còn ghét cái gì nữa nha. Mà cái khả năng không thích không ghét đó được gọi là nhận thức đúng đắn. Thì với cái nhận thức đúng đắn đó, bây giờ là mình, cái vui của mình bây giờ không phải là cái vui của mình trước đây nữa nha. Mà cái vui của một người không còn chuyện để thích và không còn món để ghét. Do đó, do có chánh, do có cái chánh tư duy đó, cho nên nó có cái hân hoan sanh, là có được cái vui. À, mà do có cái vui vui của tâm á, thì cái thân nó mới yên. Ở đây hành giả nào mà có đọc kỹ cái bài kinh Nhập Xuất Tức Niệm ấy, hành giả mới thấy cái đó, trong đó có nói rất rõ là vị tỳ kheo nói riêng và hành giả nói chung biết rõ mình đang thở ra, biết rõ mình đang thở vào, biết rõ mình đang thở ra dài, biết mình đang thở vào ngắn, biết rõ mình đang thở ra ngắn, biết rõ mình đang thở vào ngắn. Đó là giai đoạn 1. Giai đoạn 2 là hành giả biết rõ là mình đang thở ra, thở vào với tâm trạng gì, với cảm giác gì. Và cái giai đoạn 3 là khi mà hành giả đã sống với niệm, với định, thì năm triền cái vắng mặt. Với cái sự vắng mặt của năm triền cái đó, tức là sự vắng mặt của những của cái tâm trạng thích và ghét, thì tự nhiên hành giả được cái an lạc của cái hỷ duyệt chỉ quán nha. Hỷ duyệt gọi là phỉ lạc chỉ và quán. Các vị nhớ cái này quan trọng nè. Khi mà có niệm định mạnh, làm ơn ghi giùm cái này, khi có niệm hoặc định mạnh thì năm triền vắng mặt. Mà trong năm triền nó có cái gì ta? Nó có cái thích và ghét đó. Năm triền nó có cái thích và ghét, mình học lên thì mình nhớ rõ cái chỗ này. Tâm á, tâm tâm tứ, tức là năm chỉ thiền, nó có mặt được thế chỗ, năm triền cái thế chỗ bằng cách nào? Tâm á, nó có mặt cái tâm, tức là cái trạng thái mà hướng tâm đến cảnh, tứ là thái quan sát cảnh, hỷ là cái cảm thái cái no vui vui vẻ của tâm, lạc cái là trạng thái trạng thái già dặn vi tế của hỷ. Còn định là cái khả năng tập trung, thì cái tầm á, nó giúp cho mình không còn hôn thủy nữa, không còn buồn ngủ nữa nha. Còn tứ giúp mình ngừa được cái hoài nghi, không còn hoang mang nghi hoặc. Hỷ á, là nó ngừa được cái sân triền cái, tức là cái hỷ để nó ngăn được cái gì ta, sân triền cái tức là cái bất mãn đó. Hồi nãy tôi có nói trong năm triền cái nó có cái thích thú và bất mãn đó. Tôi quan trọng hai cái này ghê lắm, bởi vì trong kinh Tín Niệm Xứ Đức Phật ngài cũng giữ lại hai cái này thôi, ngài chỉ giữ lại cái tham và ưu thôi, là thích và ghét thôi. Toàn bộ đời sống mình chỉ có thích và ghét thôi quý vị, chỉ có bao nhiêu đó. Tại sao nó quan trọng như vậy? Là bởi vì do không hiểu bốn đế, do không hiểu về duyên khởi, do không hiểu cái tam tướng, cho nên mình không có chịu hiểu rằng mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất. Từ cái chỗ không hiểu mấy cái này nè, nó mới dẫn đến chuyện thích cái này thích cái kia. Mà thích đó, có thích thì có bất mãn, đó là cái luật, hai cái đó là nó là hai cái mặt của một đồng tiền nha. Nhắc lại nhắc hoài, nhắc chừng nào mà quý vị ớn thì thôi nha. Do vô minh á, nó mới có cái chuyện là thật là không thấy sự thật. Do không thấy sự thật nó mới có thích và ghét. Có thích thì mới có ghét. Cho nên ở đây hành giả khi mà có được niệm hoặc là định mà nó đủ mạnh rồi đó, thì nó sẽ thế chỗ cho năm triền cái. Bởi vì sao? Vì niệm hoặc là niệm là bên thì quán, mà định là bên thì chỉ. Tu chỉ hay tu quán đến một cái mức nào đó thì tự nhiên năm triền cái nó vắng mặt. Mà khi mà năm cái triền cái nó vắng mặt á, thì mình không còn thích không còn ghét nữa, thì cái cảm giác của một người không còn thích ghét nữa đó, cái cảm giác đó là mới là cái hạnh phúc, mới là cái niềm an lạc nên có của người tu nha. Còn cái niềm hạnh phúc mà có được từ cái chuyện thích ghét đó, thì cái niềm hạnh phúc nó rất là mong manh và rất là thiếu trí. Tại sao nó mong manh? Bởi vì cái niềm vui mà nó có từ cái thích là sao ta, là có được cái mình thích. Niềm vui mà có được từ cái ghét á, là né được cái mình ghét. Mà cái việc tưởng tượng đi, cái chuyện mà có được cái mình thích và né được cái mình ghét đó, hai cái chuyện này trong đời quý vị trong một tháng, một ngày, một giờ nó được bao nhiêu phần trăm? Mà tự ngồi nghĩ lại đi, tôi nhắc hoài cái chuyện mà mình có được cái mình thích và mình né được cái mình ghét đó, mình tránh được cái mình ghét đó. Mình có thể thực hiện được hai cái này đó. Trong đời mình, trong một năm, trong một tháng, trong một tuần, trong một ngày, mình né, mình làm được hai cái chuyện này được bao nhiêu phần trăm, tính là cái số lần đó, tính là cái tỷ lệ đó bao nhiêu lần nha. Cho nên tôi nhắc đi nhắc lại, hãy có niệm mạnh định mạnh thì tự nhiên nó không, nói gọn là đó là nó không còn thích và ghét nữa. Và chính vì cái cảm giác của người không còn thích và ghét đó, thì nó vui lắm. Cái vui đó mới là cái vui của người tu tập. Cho nên ở đây do chánh tư duy cho nên không còn thích ghét, mà không còn thích và ghét thì nó mới có cái hân hoan. Do cái tâm hân hoan thì thân nó mới yên do cái thân ấy, được yên ấy, thì hồi nãy tôi nói rồi, lạc ở trong chi thiền ấy, nó là cái giai đoạn tinh tế của hỷ. Lạc ấy, nó là giai đoạn tinh tế của hỷ, lạc là giai đoạn tinh tế của hỷ. Lúc đầu nó tràn ngập nó hơi manh, nó hơi có một chút gì đó, nó mình dùng cái từ nó hơi kỳ, là nó hơi có một chút manh động, nó hơi có chút nông nổi, nó hơi có còn một chút bồng bột. Nhưng mà ở một cái giai đoạn tiếp theo nó thuần thục, nó tinh thuần, nó tinh tế hơn, thì cái lúc bây giờ cái hỷ nó biến thành cái lạc. Cái lạc, và từ cái lạc á, nó mới là cái làm cái nền cho định. Khi nào mà cái vị để ý này có chánh niệm mới thấy, khi nào mà mình sợ, mình giận hoặc là vui quá trớn, tức giận quá trớn, thì cái nhịp đập của tim, cái nhịp đập mạch máu, cái huyết áp của mình ý, nó tăng lên, cái đầu óc mình nó căng thẳng lên, căng thẳng lên. Mà khi nào quý vị sống chánh niệm á, sống chánh niệm á, là dàn xếp mọi cảm xúc mà gọi là xung động á, xung động của cảm xúc nha, quá vui, quá giận, quá buồn, quá sợ, thì mấy cái quá quá này nè mà nó lắng rồi đó, thì cái tâm quý vị mới yên được. Mới yên được. Mặc dù mình phải nói rõ, do tâm nó mới dẫn đến cái thân, tâm xung động nó mới dẫn đến cái thân bất ổn, nhưng mà trên cái thân bất ổn nó lại dẫn đến cái tâm bất ổn. Cho nên ở đây á, do có cái gọi là nhận thức đúng đắn, nó mới dẫn đến cái niềm vui ban đầu, niềm vui còn thô. Từ cái niềm vui đó nó mới dẫn đến cái thân mình nó được ổn định, cái tình trạng sinh lý ổn định. Với tình trạng sinh lý ổn định đó, thì cái niềm vui kia bây giờ nó trở nên tinh tế hơn. Và với cái tế này nè, với cái nền tảng tinh tế của cả thân và tâm đó, thì tâm nó mới định. Và với cái nền tảng của khả năng định tâm ấy, thì chúng ta mới có cái nhìn như thật, như chân cái tha phu tâm. Có nghĩa là trước đây là mình nhìn thế giới này, mình nhìn toàn là qua cái lăng kính ảo, vì mình thiếu định, vì mình thiếu niệm nha. Nhưng mà khi ta có niệm có định rồi, mình lắng lại, nên nó giống trong kinh ví dụ giống như một cái mặt hồ mà nhiều rong rêu, nhiều nhiều bùn sình, hoặc là gợn sóng, hoặc là một cái mặt nước sôi, thì mình cũng, nước thì sôi mình cũng không nhìn rõ được, nước mà bùng sình rong rêu hoặc là gợn sóng mình cũng không có nhìn rõ được. Nhưng mà một mặt nước mà nó yên ắng, yên ắng mà lại không là mà lại trong suốt không gợn đục, thì mình có thể nhìn thấu suốt bên dưới như thế nào. Thì một nội tâm mà nó ổn định ấy, thì cái khả năng mà nhìn thấy vấn đề đó nó tốt hơn, nó tốt hơn nha. Cho nên ở đây khi mà có định rồi, tự nhiên mình có được cái nhìn như thật, mà có cái nhìn như thật thì mới có cái yểm ly. Yểm ly là chán, bởi vì thế giới này nó lạ như vậy nè. Ngày mình chưa biết đạo á, có nhiều cái món, có nhiều cái mùi á, mới nếm mà lần đầu mình cũng thích, nhưng mà mình lắng tâm lại đó, mình sẽ thấy nó ngon, sẽ thấy nó thơm, sẽ thấy nó hay hay, đó là đời. Nhưng mà trong đạo thì không. Cái điểm đặc biệt trong đạo là không có hề có chuyện đó. Trong đạo không hề có cái chuyện gì, không hề tâm, kể cả thiền pháp, kể cả thiền pháp. Ngày mình chưa biết đạo á, thì mình cái gì mình thích thì mình cái đó nó hay, nó ngon, nó đẹp. Còn mình biết đạo rồi đó, thì mình thấy cái gì thiện thì cái đó nó hay. Nhưng mà đến thêm một bước nữa đó, với một cái khả năng lắng động sâu hơn, thì hành giả thấy rằng thiện ác nó giống nhau. Cái giống nhau này không phải tà kiến nha, không phải là tính chất giống nhau, mà nó giống nhau ở cái gì ta, Nó giống nhau ở chỗ là cả hai đều là nhân sinh tử hết nha, nó đều là nhân sinh tử hết. Ngày xưa mình không phân biệt thiện ác, đó là cái giai đoạn là thấp kém. Giai đoạn 2 là mình thấy thiện nó hay hơn ác, là vì sao? Là vì mình biết thiện là nhân đem lại niềm vui và ác là cái nhân đem lại nỗi đau. Mình thấy hai cái này nó khác nhau ngàn trùng. Nhưng mà thêm một bước nữa thì mình lại thấy rằng thiện là nhân sanh tử vui vẻ, còn ác là nhân sanh tử buồn khổ. Mà sanh tử mà vui vẻ được bao lâu rồi nó cũng quay trở về với sanh tử buồn khổ nha. Còn cái sanh tử buồn khổ thì khỏi bàn tới, bởi vì nghe ảnh là mình nó nổi da gà là nha. Bây giờ mình nói sanh tử vui vẻ đi, tức là nhờ có cái thiện ấy, thiện thấp á, là mình sẽ về các cõi lầm dục giới, làm người, làm dục thiên nha. Còn mà thiện cao cấp đó là về các cõi phạm thiên rồi thì sao ta, nó lại là một cái vòng quẩn quanh mới, chỉ vậy thôi nha. Cho nên với cái định ấy, thì mình mới có cái nhìn như thật. Mà cái như thật ở đây là gì? Nhưng thật cái đây tôi nói rồi, không phải như ngoài đời. Ngoài đời nó có nhiều khi mình nhìn kỹ, mình lắng tâm, mình sẽ thấy nó hay hay à. Còn trong đạo không có, trong đạo nó kỹ mà kỹ rốt ráo đó thì không có gì hay hết, phải bỏ lại hết. Bỏ lại hết. Tôi đã nói thiệt là chậm, thiệt là kỹ thế này mà bà con thờ cái này thì tôi chịu chết thôi nha. Còn trong đạo là nếu nhìn rốt ráo thì chỉ có nước niết bàn thôi. Cho nên Đức Phật ngày dạy đó là ta dạy rằng sanh hữu, tức là sự tái sanh ấy, nó giống như là một miếng phân người, dầu nó là một đống lớn hay là một cái miếng nhỏ tí xíu dính trên cái đầu que, cái que gỗ nhỏ xíu xíu như cái que diêm chẳng hạn nha. Thì ta nói rằng dầu nó là một đống lớn hay là nó một tí phân mà dính trên cái que gỗ đó, thì nó đều đáng gớm như nhau hết đó, nha. Thì ta nói rằng bất cứ hình thức tái sinh nào, dù thô dù tế, dù lớn dù bé, dù sướng dù khổ, hễ là còn tái sanh là một cái tình trạng đáng chán, đáng gớm. Vì sao? Vì tôi đã nói rất là nhiều lần là hễ mình còn mang thân phàm phu á, thì mình đều gọi là còn giữ nguyên cái khả năng ăn thịt sống, ăn phân người, cái khả năng sống với hầm cầu, cái khả năng sống với ống trống nha. Thì những cái khả năng nó còn nguyên nếu chúng ta còn phàm. Tôi nhắc lại một lần nữa nha, nếu chúng ta còn phàm, còn luân hoa cõi, thì cái khả năng mà ăn thịt sống, uống máu tươi, cái khả năng mà ở trong cái đống phân người, khả năng mà ở trong ống cống, trong hầm cầu, những khả năng nó không có mất. Chẳng qua là ngay kiếp này mình mang thân người thì mình thấy gớm nha. Rồi mình được sống ở những cái xứ tiên tiến thì mình nhìn lại đời sống ở mấy cái xứ nghèo á, mình thấy nó hơi kỳ kỳ nha. Chỉ còn thử thời bây giờ mình chết, mình quay trở lại mấy cái xứ châu Phi, mấy cái xứ mà như là nghèo khổ châu Á chẳng hạn đó, thì mình sẽ thấy là mọi thứ bình thường nha. Nhưng mà thứ bình thường, cho nên cái thấy như thật ở đây là sao? Có nghĩa là thấy rõ rằng nó là thiện ác là nhân dẫn đến buồn vui, mà buồn vui nó không phải là cái đáng để mình bận tâm, bởi vì nó là chỉ là cái mà kẻ thiếu trí thích và ghét thôi. À, điều thứ hai nữa là mọi thứ trên đời dầu đắng đến mấy, ngọt đến mấy đều phải vô ngã vô thường. Chính vì cái khả năng định tâm nó mới cho mình thấy như thật, mà chính vì thấy như thật mình mới đâm ra mình chán. Cái yểm ly đây nó từ chữ Nipida có nghĩa là chán, chán, mà do chán nó mới không còn thích nữa, tức là ly dục. Ly dục chán, do thấy sự thật đó, thì tự nhiên nó chán. Tôi đã nói rồi, cái thấy trong đạo khác ngoài đời. Ngoài đời có rất là nhiều cái trường hợp mình thấy nhìn kỹ mình sẽ mê, còn trong đạo đã nói nhìn kỹ thì sẽ thấy ghê chứ không còn thấy mê nữa nha. Cho nên nhìn kỹ là sẽ thấy chán, mà chán là sẽ không còn thích nữa, mà không thích tức là giải thoát. Trong kinh có kể lại mấy câu chuyện ngộ ngộ mà càng già tôi mới thấm. Đức Phật dạy rằng trên Hy Ma Lạp Sơn, trên tuyết sơn Himalaya nó có một cái bộ tộc chuyên bẫy thú rừng, nhất là khỉ, bằng cách là họ lấy một cái loại nhựa cây rất là dẻo, rất là dai, họ để vô trong một cái bẫy, rồi họ để thức ăn kế bên. Thì mấy con khỉ mà nó thấy trái cây là nó xuống thôi, nó thấy đồ ăn là nó xuống, nó mò xuống cái bẫy đó. Khi mà cái tay nó đã dính vào ở trong trong cái bẫy, vô bên trong cái đống nhựa cây nó rồi đó, thì nó rút ra không được. Nó rút ra không được, nó giống như nhựa đường mà nó còn ghê hơn nhựa đường đó. Rút ra không được thì cái phản ứng thông thường của mấy con khỉ là nó gỡ, nó gỡ cái tay này bị dính, nó mới thò tay kia vô, thì nó lại dính luôn tay kia. Thì gia tài nó có bốn cái thôi, tức là hai 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 tay hai chân, nó dính vô hết. Thì phàm phu mình cũng vậy, khi mà mình gặp sự cố trong đời là mình tìm cách mình giải quyết. mà đã nói là phàm phu á, thì cái cách giải quyết chúng ta là gì? Là một cái kiểu giải quyết quẩn quanh, tức là lấy cái khổ này giải quyết cái khổ kia, lấy cái phiền não này giải quyết dàn xếp cho cái phiền não nọ nha. Tôi bị thất tình, tôi bị mất tiền, tôi bị chuyện buồn trong nhà, sanh ly tử biệt, thế là tôi mới tìm đến những cái thú thi khuyển để nguôi ngoai. Toàn là thứ tà bậy không. Rồi khi tôi đói, tôi giải quyết cái đói, cái khát, cái bệnh, cái lạnh, cái nóng bằng cách là tôi lao vào đời, tôi đi làm để tôi kiếm tiền, để làm gì? Để có cơm ăn, áo mặc, có nhà cửa xe đi nha. Thì tôi giải quyết vấn đề toàn là cái kiểu đó không mà. Giải quyết rồi. Còn ở đây á, thì khi mà người có học đạo á, thì họ được giải thoát là sao? Họ giải thoát có nghĩa là họ không có giải quyết vấn đề bằng cách là lấy phiền não này thế cho phiền não kia, lấy cái nỗi khổ này thế cái niềm đau kia. Mà họ đã chán rồi mà họ ly dục, mà họ buông, họ gỡ, giải thoát là gỡ ra, tháo ra nha. Cho nên đây rất là quan trọng, suy tư đúng mới có hành trì đúng. Nói nôm na lại đi, suy tư đúng mới hành trì đúng, nó mới có cái cảm xúc an an ổn đủ để cho cái trí nó có mặt. Đó là nói kiểu nôm na đó, suy tư đúng thì nó mới dẫn đến cái sự thoải mái tâm hồn. Mà trên nền tảng thoải mái mình mới có cái suy tư chín chắn, tức là từ cái suy tư chín chắn nó mới đến cái hành trì, và nó mới dẫn đến cái cứu cánh như ý nha. Và tôi nói đi nói lại hoài, cái an lạc của trung đạo nó không giống an lạc ngoài đời, rồi cái nhận thức trong đạo nó không giống nhận thức ngoài đời nha. Ngay cả cái đúng trong đạo nó cũng khác cái đúng ngoài đời. Thí dụ như ở đây gọi là thấy được như chân, tức là thấy được như thật á. Thì ở ngoài đời đó có nhiều và rất nhiều trường hợp mà ta cũng vậy là đúng, nhưng mà cái đúng ngoài đời nó không giống như đúng trong đạo. Cái đúng ngoài đời ví dụ như là một bài toán đúng, một cái lý luận đúng, một cái kiểu suy diễn đúng, nhưng mà tất cả những cái đúng đó đó là nó dẫn đến sự quẩn quanh thôi. Chỉ riêng có cái đúng ở trong Phật pháp đó, đúng nào mà nó cho mình thấy được á, bốn đế 12 duyên khởi tam tướng, cái đúng đó mới là cái đúng sau cùng trong cái cuộc tử sinh. Còn tất cả những cái đúng ở ngoài đời đó là mình đã đúng bao nhiêu triệu tỷ lần ở trong cõi luân hồi rồi nha. Mình đã đúng cái kiểu phàm phu, mình đã đúng không biết bao nhiêu lần, nhưng mà cái đúng đó là nó nằm trên cái nền tảng của cái sai. Cái đúng nó nằm trên nền tảng của cái sai. Tôi nhớ có một chuyện, tự nhiên tôi nói đây tôi nhớ chuyện cái ghê đó là ở trong nước mình á, hoặc là bên Trung Quốc á, họ cũng có làm nhiều cái đúng lắm. Ví dụ như họ có thể tạo ra những món ăn rất là ngon, vì trên cái lý luận của họ là cái này cộng cái này nó sẽ thơm, cái này cộng cái này nó sẽ ngon. Nhưng mà cái việc tưởng tượng cái đó đúng thì không phải sai, vì nếu nó sai nó không có thơm ngon. Nó rất là đúng, nó rất là đúng. Họ cái lý luận sao đó mà họ làm ra những cái món ăn rất là ngon, nhưng mà rất là độc, nó độc đến mức mà bây giờ là tôi đọc internet là coi như là cái thế giới họ tẩy chay cái đồ Trung Quốc. Mà đặc biệt bản thân tôi là phải nói đồ ăn mà tôi thấy nó để là sản xuất tại Tàu hay là tại Việt Nam đó, là tôi nói thật tôi thương dân mình lắm, tôi cũng muốn tiêu thụ để ủng hộ. Nhưng mà tôi ngẫm ngẫm lại, mình nếu mà mình tiêu thụ cái này không biết mình còn có thời gian để tiêu thụ thêm nữa hay không. Bởi vì mình thương họ bây giờ mà bằng cách là mình tiêu thụ hàng hóa của người mình đó, thì có lẽ mình đi sớm thì mai mốt mình không còn cái cách nào giúp dân mình nữa. Thôi thì mình ráng sống để mà mốt mình còn giúp được cái kiểu khác, ít ra còn sống để ngồi mình giảng kinh giúp được người này người kia. Chứ còn mình thương dân mà mình tiêu thụ ba cái hàng quá độc hại đó, tụi tôi thấy cái kiểu này tiếng ghê quá. Họ cũng lý luận đúng đó chứ, họ lý luận đúng, họ lý luận như thế nào đó họ mới làm ra được những món rất là ngon, rất là thơm mà bán rất là rẻ nha, rất là rẻ. Phải nói là đồ ăn Việt Nam, đồ ăn Tàu cái gì, chứ còn ba cái này tôi hứa ngon thơm rẻ mà bao bì thì phải nói là tuyệt vời, nhưng mà ngon mà không có lầm nha. Đấy, đó là cái chính cái pháp này, hiểu được là chính pháp có nhiều tác dụng. Rồi tiếp theo là chính cái thanh tịnh cần chi, cái này đọc ấn nghe hay không nha. Chính cái thanh tịnh cần chi ở đây đó, nó đây là một cái tên gọi. Từ bữa nay tôi giảng cái chỗ này có lẽ cũng gây sốc đây. Đấy. Giảng cái này nó giống như cái hành động mà khiêng nguyên một cái thúng đá mà để cho thiên hạ ném ném tự do đó. Giảng cái chỗ này đó là coi như khiêng thúng đá cho người ta ném tự do, nhưng mà bây giờ coi như vị pháp vong thân là chứ phải chịu nghe. Ở đây đó là nói về cái mười mấy cái thiền tuệ mà bà con Việt Nam mình là mê mê mệt đó. Đây là những cái, đây là cái mà bà con Việt Nam mê mệt, mấy cái thiền gọi là hành trình tuệ quán. Chính cái thanh tịnh cần chi này nó chính là hành trình tuệ quán nha. Hành trình tuệ quán. Tại sao mà tôi nói tôi bị ném đá là bởi vì là bao nhiêu thế hệ mình người đọc kinh mà cứ đọc tới chỗ này là cứ lầm, cứ cho rằng nó là các cái thiền tuệ nó là có tuệ 3, tuệ 4, tuệ 5, vượt tuệ 4 lên tuệ 5, vượt tuệ 5 lên tuệ 6, giống như là học xong lớp 3 lên lớp 4. Nhưng mà tôi nói hoài rồi bà con thích thì luyện đá thì tôi chịu khó tôi sức dầu gù là, chứ còn tôi không thể nào tôi im như vậy được. Thiền tuệ các thiền tuệ chỉ là những khía cạnh trong tâm thức tuệ quán đó, tâm thức tuệ quán sáng có chiều không đều là tâm thiện dục giới. Y hạt thứ tâm ta sử dụng lúc lúc gì ta, bà hỏng tôi nói là lúc chùi cầu á, thì buồn quá nhưng mà cũng lúc chùi cầu rửa chén, chỉ vậy thôi, nó là cái tâm đó thôi. Nó chỉ vậy thôi. Các thiền tuệ chỉ là những khía cạnh trong tâm thức tuệ quán, sáng có chiều không đó. Tại sao nó sáng có chiều không, là bởi vì á, sáng nay là tôi cũng thấy sợ danh sắc, tôi cũng thấy chán danh sắc, rồi thấy hờ hững trong danh sắc. Nhưng mà chiều nay á, tôi lại đi thương một cái cô đạo chúa, sáng mai chủ nhật là tôi đi lễ nhà thờ, cái gì nó hoàn toàn có thể xảy ra. Là vì sao? Là vì toàn bộ mấy cái mà bà con kêu là thiền tuệ này nè, làm cái là những khía cạnh, kiểu là người đủ duyên á, người đủ duyên á, thì họ họ trong một khoảnh khắc tu tập họ có đủ hết mấy cái này và chứng thánh luôn. Còn mà phân tích chi ly thế này đó, bà con hiểu lầm, bà con tưởng là từng chặng đường đó là chết nha. Còn nếu mà chẳng hạn trong đây đó, tôi thấy trong các cái giai đoạn thiền tuệ này nè, trong mấy cái giai đoạn mà trong đây nói nè, thì trong đây có nhắc đến thiền nữa nha. Đây là cái hành trình tuệ quán của cái người mà chỉ quán xong tu, thì tôi hỏi bà con một câu thôi, bà con tự trả lời, không cần trả lời ở đây. Bà con có còn biết cái chuyện mà Bồ Tát kiếp xưa mà đắc thiền rồi gặp bà Hoàng hậu tắm rồi Bồ Tát đắc thiền bị rớt, bị hoại thiền hay không, nếu bà con còn nhớ cái tính này hay không. Là có thằng Thông nhà bay trên trời đó, rồi mới nhìn thấy cái bà Hoàng hậu mới đang tắm, cái ngày bị rung động lòng trần, cái ngày đức thiền, hồi đi là bay, hồi về cứu bộ. Điều đó cho thấy đó là hễ mà là phàm đó, thì coi như là phàm tâm đó, mình không có tin được. Cho nên nãy tôi mới để câu hơi nặng là sáng có chiều không mà như vậy. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình chê nha, không có được, cũng được chê, bởi vì đây là cái nền. Và có lẽ ở đây trong room này không ai không biết câu này: tất cả hành trình vạn lý đều bắt đầu từ những bước chân đầu tiên. Tất cả hành trình vạn lý trên cuộc đời này đều bắt đầu từ bước chân đầu tiên. Bây giờ nay mai quý vị có một cái vé du lịch vòng quanh thế giới thì quý vị luôn luôn phải có một cái bắt đầu cái hành trình nó bằng bằng những bước chân đầu tiên. Là từ đâu ta? Từ từ buồng ngủ đi vô buồng tắm, từ buồng tắm bước ra phòng khách, từ phòng khách kéo vali ra cửa, từ cửa bước lên taxi, đó là những bước chân đầu tiên. Rồi taxi nó mới đưa mình ra phi trường, rồi từ mà cổng phi trường mình bước vô cái chỗ check in, rồi từ đó cái mình lên lên máy bay, đó là những bước chân đầu tiên. Rồi còn cái chuyện sau đó quý vị bay đi đâu, bay vòng vòng mấy vòng cái đất, cái chuyện đó là chuyện của quý vị nha. Nhưng mà tôi chỉ chịu trách nhiệm ở cái chỗ là bao giờ chuyến đi gần xa nào cũng bắt đầu từ những bước chân đầu tiên. Thì đây đây đây, đây. Cái hành trình tuệ quán á, là nó là những bước chân đầu tiên. Nhưng mà cái này phải ghi, hành trình này không hẳn là những bước chân xếp theo hàng dọc có thể là đồng bộ. Dạ. Rồi cái gì nữa ta? Xếp hàng ngang. Đi làm có chữ đồng bộ đó, có thể là xếp hàng ngang. Và các vị muốn thì tôi chứng minh luôn, đó là những người mà nghe Phật thuyết pháp có một câu họ đắc thì hỏi về trí tuệ nằm ở đâu, mấy cái giai đoạn mà tuệ thứ ba thứ năm nó nằm ở đâu. À, cho nên ở đây là những cái khía cạnh thôi, những cái khía cạnh trong cái tâm thức tuệ quán thôi, nhưng mà kể ra đó thì làm như là có trước có sau nha. Bây giờ tôi mới giải thích từng phần đây. Cái đầu tiên là gì trong đây, cái giai đoạn này, cái này ở đây là chính là thất tỉnh. Đây là thất tỉnh, chính cái thanh tịnh cần chi, cái này mình dịch là chính cái bước chân tuệ quán nha. Cái đầu tiên đó, đó là giới tịnh. Cái dịch của ngài nó dài quá đi, cho nên ở đây tôi số 1 là giới tịnh nha. Cho nên ở đây tôi phải xài thì các bạn là giới tịnh ở đây á là chỉ cho bốn giới. Chỉ cho bốn cái tịnh giới. Bốn tịnh giới là gì ta? Một là giới số. Hai là thù thúc sáu căn. Ba là ta gì ta? Ba là nuôi mạng chân chánh. Bốn là quán niệm vật chất. Vật chất sử dụng. Bốn cái này nó cộng lại gọi là bốn cái tịnh giới nha. Thứ nhất là giới số. Thứ hai là thu thúc sáu căn. Thứ ba là nuôi mạng chân chánh. Và bốn là quán niệm vật chất sử dụng. Cái này tôi nhớ tôi giảng 3.000 lần rồi, bây giờ không nói thì nó cũng kẹt. Thế nào là giới số? Trong ca hiểu giới số không ta? Giới số ví dụ như cư sĩ thì 5 giới, 8 giới. Rồi bên Miến Điện, Thái Lan thì cư sĩ hoặc là Mexico họ lên tới 10 giới. Có nghĩa là họ không có giữ tiền nha. Thêm cái giới không giữ tiền nữa. Mà biết bây giờ có được bao nhiêu người không giữ tiền, bởi vì mình cứ đưa thì thấy họ cũng lấy tỉnh bơ à nha. Cho nên mình nói 10 chứ không biết còn mấy nha. Rồi là cái giới số là giới vậy đó, tức là 5, 8, 10. Rồi giới sa di là 105, giới tỳ kheo là tỳ kheo tăng á là 227, tỳ kheo ni là 311 nha. Đó là gọi là giới số. Đấy, gọi là giới số là giới vậy đó. Còn trường hợp thứ hai đó là thu thúc sáu căn. Là có trường hợp là người tu họ không có bận tâm đến mấy cái giới số, mà họ lại bận tâm đến sáu căn. Suốt ngày như vậy đó là mắt thấy tai nghe mũi ngửi lễ là lưỡi nếm thân xúc chạm ý suy tư, đó luôn luôn ở trong cái tình trạng chánh niệm tỉnh giác. Và tôi đôi lúc tôi cố ý lỡ lời, tôi nói chánh niệm cảnh giác. Có lúc tôi cố ý tôi nói cảnh giác, có lúc tôi nói chánh niệm tỉnh giác, thì cái nào tôi nghĩ cũng không sai nha. Chánh niệm cảnh giác hoặc là chánh niệm tỉnh giác đều đúng hết nha. Thì có nghĩa là có để mình phải bất mãn hay là ham thích khi thấy nghe ngửi nếm đụng nha. Gọi là sumano và dhammano, cái chữ của Phật chứ không phải chữ của tôi nha. Cái này chữ của Phật, sumano rồi dhammano nha. Thì có nhiều người thắc mắc hỏi tôi chứ tại sao sư giảng mà sư để chữ Pali làm cái gì. Tôi nói nó có 800 cái lợi. Cái lợi thứ nhất là quý vị nào có dùng internet thì cứ lấy mấy cái này dò trong trong Google dùm nha. Nó hay biết bao nhiêu, chứ còn mình dịch tiếng Việt thì mỗi cha dịch kiểu là biết Phật tử biết đường đâu mà ra. Cho nên cái gốc của cái năm tông mình là cái gì, là Pali. Quý vị nói cái gì mặt sát mà cứ Pali. Tôi nhờ mà tôi là người đọc kinh sách trên internet, tôi thấy tôi cực kỳ cảm kích, thương quý trọng, tri ơn những cái soạn giả dịch giả mà coi như ghi chú Pali dày đặc để người ta biết đường người ta rờ. Còn cái thứ mà thường tí chữ dịch nó vô vàng là bởi vì mỗi cha dịch một chữ tôi biết đường đâu tôi rờ nha. Cho nên thứ nhất để chữ Pali sumano là vui thích thoải mái khoái chí, còn ở dhammano là bất mãn ghét sợ khó chịu vân vân Thì khi mà hành giả gọi là sáu căn mà biết sáu trần, là hành giả tâm mình nó xuống mano vì sáu trần, mà cũng không có để nó đâm mano vì sáu trần. Mano là ý, mà xú là xấu, à, xú là tốt, còn đú là xấu. Xú là tốt giống như xú khác, còn đú là xú là tốt giống như xú khác vậy đó. Là tốt, là dễ, là hay, là đẹp, là good, là well, là fine. À, xú. Còn đú là domino là buồn, khổ, chán, sợ, bực bội, tức giận. Chỉ đú giống như đúc khác vậy đó, nhớ nha. Sẵn đại học luôn hai chữ đó luôn nha, xúc khác. Xúc khác và đúc khác. Đó, nó lợi chưa? Cái là thứ nhất là bà con biết đường dò trong internet. Thứ hai là học thêm một cái từ của anh Phật tại hiểm học. Cho nên thu thúc lục căn là biết hai chữ này. À, domino là vui. À, vui vẻ, khoái chí, vân vân. Còn cái domino là buồn, khổ, chán, sợ. Rồi, nhớ nha. À, mà cái người mà giữ tâm không có thương thích, ghét, sợ trong sáu trần thì được gọi là thuộc thuộc lục căn. Cái giới thứ ba đó là nuôi mạnh chân chánh, có nghĩa là người xuất gia thì có cái kiểu kiếm sống thanh tịnh của người xuất gia là sao? Cứ thanh tịnh đi thì cái tính tâm của cư sĩ đủ nuôi mình rồi, không chết đâu. Đó là định nghĩa chánh mạng, chánh mạng của chư tăng. Cứ thanh tịnh đi, cứ làm tròn cái trách nhiệm của một sa môn đi, thì cái tính tâm á, cái niềm tin của cư sĩ đủ nuôi anh rồi. Anh không cần phải kiểu như trong kinh nói là không cần phải ngước mặt nhìn trời, cúi mặt nhìn đất để mà sống. Cúi mặt nhìn đất là sao ta? Là làm thầy địa lý, là coi chỉ tay. Còn ngửa mặt nhìn trời đó là bói toán thiên văn vọng lập 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 la. Mắt không nhìn láo liên, có nghĩa là không có cần phải đi tìm những quan hệ giữa nhân gian này, giữa cái lòng người gian trá hiểm ác để mà kiếm sống nha. Thì như vậy chánh mạng đây nghĩa là mắt không nhìn lên, không kiếm sống bằng cách nhìn lên nhìn xuống, mà nhìn quanh quất giáo giác láo liên. Có nhớ bản này là kinh nói, chứ phải tôi nói nha. Đây gọi là chánh mạng của người tu. Tức là cứ thanh tịnh phần anh đi thì niềm tin phần tử đủ nuôi anh rồi. Rồi cái chánh mạng của người cư sĩ là sao? Là không sống bằng những cái nghề nghiệp mà làm cho chúng sinh phải đổ máu lệ, thì đó gọi là chánh chánh mạng của cư sĩ. Máu lệ là sao ta? Là không làm cho chúng sinh nó đau, không làm cho chúng sinh nó sợ, là không làm chúng sinh nó khổ. Thì cái nghề như nghề đó đó thì được gọi là chánh mạng. Như trong kinh nói không có bán thịt sống, không có bán thú nuôi nha, không bán thú nuôi nha. Mình nuôi heo mình không có giết, mình nuôi mình bán nguyên con, cái đó cũng kể là tà mạng. Bởi vì mình nuôi nó mập cái thay ra mình bán cho người ta xẻ thịt nha. Cho nên chánh mạng nói gọn là không những cái nghề nào mà không có làm cho chúng sinh phải đau, phải khổ, phải sợ. Đó là chánh mạng cư sĩ. Buôn bán các cái thứ độc dược, vũ khí, buôn người, làm tú bà, làm má mì, thì đó gọi là tà mạng hết nha. Mà né nó gọi là chánh chánh mạng. Còn cái số 6 nó là quán niệm và cách sử dụng, có nghĩa là sao? Có nghĩa là hành giả, nhất là người tu, nhất là người xuất gia, khi mà sử dụng 4 món vật chất tối thiểu, đó là đồ ăn, đồ mặc, chỗ ở và thuốc men, thì tôi luôn luôn quán niệm rằng ta dùng những thứ này là để là cho cái tấm thân này nó được an lạc, để mà ta tu tập chỉ một mục đích đó thôi, duy nhất một mục đích thôi. Ta sử dụng 4 cái món này là chỉ để cho thân ok, để mà cái tâm nó có thể tu tập. Quán niệm nó có nhiều cách. Quán niệm thứ hai nữa là những vật này không dơ, nhưng chạm vào thân này lúc nào thì nó sẽ dơ lúc ấy. Cái quán niệm thứ ba nữa là những cái vật này nè, nó không phải là chúng sinh, nó không phải là chúng sinh, nó không có mạng sống, nó là vật vô tri. Và cả cái thân của mình cũng vậy, là do 4 đại hợp thành, lấy cái 4 đại này nuôi cái 4 đại kia. Sống sao cho đừng để lỗi, đừng để phải dây dứt ăn năn mai sao, thì cái đó được gọi là quán tưởng về cái tánh không của vật chất. Quán tưởng thể, quán tưởng bất tịnh, quán tưởng bất tịnh, quán tưởng tánh không, quán tưởng tác dụng. Quán tưởng tác dụng mà nói rồi, y áo này mặc không phải để cho đẹp mà để che thân, nhà ở này cũng chỉ để che thân, thức ăn này là để nuôi thân, thuốc men này là để dưỡng thân. Nhớ nhà đó là quán niệm và cái sử dụng. Thì 4 cái đó cộng lại gọi là 4 cái tịnh giới. Rồi tiếp theo là cái gì ta? À, cái này mới mệt nè. Tâm tịnh ở đây là cái gì ta? Tâm tịnh ở đây là toàn bộ. Tâm tịnh ở đây là toàn bộ thiền chỉ, từ sơ thiền lên đến phi tưởng, phi phi tưởng tức là bát định đó nha, bát định đó, cái đó mới mệt, đó là bát định đó. Quên đó, bốn cái tịnh giới tiếng Pali kêu là chatu pari xuất hi xì lá, không có ghi rồi các bà con là thắc mắc nha, bốn cái tịnh giới nha. Rồi còn tâm tịnh ở đây á, là chỉ cho toàn bộ thiền chỉ, rồi bà con hỏi tôi vậy chứ bát định ở đây là cái gì, thì tâm tịnh ở đây là Attha tám ha, Attha Samma Patti, nhưng mà trong đây có ghi thêm thế này à, các cái tầng thiền mà nó có cái mục đích làm nền tảng cho tuệ quán á, mới gọi là tâm tịnh nha. Bởi vì trước khi Phật ra đời đó thì có rất nhiều, nhiều người cũng đắc thiền, nhưng mà cái thiền đó nó không phải là nền tảng cho tuệ quán, nhớ nha. À, bởi vì trong 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 kinh Phạm Võng và vô lượng kinh khác có ghi rất rõ là có nhiều người họ hành thiền buổi đầu là vì họ họ nhàm chán các dục mà hành thiền, rồi khi mà họ đắc rồi đó là tha hồ tà kiến mộng mị và điên đảo mộng tưởng nha, tức là họ thấy là tôi đắc thiền nè, thiền của tôi là hay nè, là hạnh phúc, là an lạc, là trường cửu nè, rồi mai này tôi về trời là về các cõi phạm thiên tôi sẽ lập 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 la. Thì hành thiền đắc thiền mà bằng cái ý niệm ngã chấp, bằng ý niệm cầu lạc chứ không phải là cầu giải thoát nha, thì cái đó không gọi là, không gọi là tâm tịnh. Mà tâm tịnh ở đây là toàn bộ cái quá hành trình thiền định từ sơ thiền trở lên, mà có cái mục đích đó là làm nền tảng cho tuệ quán, thì lúc đó mới gọi là tâm tịnh nha. Tâm tịnh. Hồi nãy tôi nói là nãy mình học có dính cái phần trên, trong chính phần trên có nói rồi, khi mà cái tâm nó có an tịnh, nó có định tĩnh, nó có trung ấy, thì nó mới dẫn đến cái nhìn như thật. Cho nên đây là lý do vì đâu mà giới năng sinh định, định định năng sinh tuệ là chỗ đó đó. Có nghĩa là cái tâm nó không có định thì làm gì có niệm, mà làm không có niệm thì làm gì có tuệ nha. Nhớ cái này rất là quan trọng. Mặc dù ở ngày Anan thì ngài có nói rằng là tu thiền nó có bốn cái trường hợp, cái này ngài Anan nói nha. Một đó là chỉ trước quán sau, chắc là mơ ghi dụng này đi, có bốn cái hạng hành giả. Một là chỉ trước quán sau, hai nữa là quán trước chỉ sau, ba là chỉ quán song tu, và bốn là thuần túy thiền quán. Thì ở đây đó, trong cái bài chỗ này thì đang nói đến cái hạng gọi là đang nói đến ba cái hạng đầu tiên nha. Ba hạng đầu tiên, một là chỉ trước quán, tức là họ đừng ghi chữ chỉ, đừng ghi chữ samatha đi, samatha trước rồi vipassana sau, rồi cái hạng thứ hai là vipassana trước mà cái samatha sau, cái hạng thứ ba là chỉ quán song tu, và hạng thứ tư là thuần túy thiền quán đó. Vipassana thuần túy thiền quán, nhớ nha. Thì trong cái bài kinh này thì các ngài, tức là Đức Phật các ngài ngày cái ngày sao lại Phật thì khích lệ mình là nên làm ba cái hạng đầu á nha. Mà tại sao có cái vụ này, nó có hai lý do. Lý do thứ nhất là bởi vì khi giảng cho những khi giảng đạo thì các ngài phải lựa cái tốt nhất các ngài nói, chứ các ngài cũng thừa biết là càng về sau này đó chúng sanh chịu không nổi ba cái hạng đầu tiên, là chúng sanh sau này mà tu cái kiểu thứ tư là đã giỏi lắm rồi, thường tùy tu quán là giỏi lắm rồi nha. Cho nên khi mà ở cái vai trò của Đức Phật và của ngài Sa Lợi Phất, của các vị thánh tăng thời xưa đó, là khi giảng người ta phải đưa ra cái tốt nhất, còn cái chúng sanh mà nó làm không nổi là chuyện của nó, nhưng mình giảng phải đưa ra cái tốt nhất nhớ nha, đưa ra cái tốt nhất. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là thời của Đức Phật, cái người mà đắc thiền nó dễ, nó nhiều giống như lá mùa thu vậy đó. Tôi nhớ trong chú giải có nói thế này nè: đời Đức Phật 15 năm, đời Đức Phật có 45 năm, thì 15 năm đầu gọi là sơ giác thời, 15 năm giữa là trung giác thời, 15 năm cuối là hậu giác thời. Thì 15 năm đầu á, thánh nhân và cái người đắc thiền, thánh tăng á, cái người đắc tu đầu quần tư đại hàm, rồi đắc sơ nhị tam tứ thiền có thành thông, nó nhiều đến mức mà người ta có thể lấy tay người ta chỉ, chứ không phải nói bằng miệng như sau này. Lấy tay chỉ là sao? Có nghĩa là bất cứ cái đám đông nào có chư tăng có Phật tử là mình có thể mình lấy tay chỉ, à vị đó đó, vị đó, vị đó, vị đó, vị đó, vị đó, vị đó đã được Đức Phật xác 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 định đó, đắc 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 nhiều như vậy. Còn càng về sau hiếm đến mức mà mình chỉ nói bằng miệng thôi, mình nói ở cây lạy có cái ông tư ông tám thì nó đắc tam quả, ở Nha Trang có cái ông gì đó ông đắc được sơ nhị tam tứ thiền, là nói toàn bằng miệng thôi. Nhưng mà thời đầu 15 năm thời kỳ đầu nhiều đến mức mà nó có thể lấy tay mà chỉ, tức là không cần mà nói ở xa, cái là trước mặt đầy như lá mùa thu vậy nha. Cho nên mình phải thấy, mình phải biết cái đó mình mới thấy hiểu tại sao Đức Phật và các vị đời xưa cứ luôn luôn cứ nhắc là lúc nào cũng chỉ quán song tu, bởi vì dễ quá, dễ ẹt à. Mà cái này tôi tin cái chuyện này, bởi vì chư Phật rất là cực kỳ hiếm hoi, cực kỳ hiếm hoi. Cho nên cái người nào mà đủ phước lành mà để gặp Phật, tin Phật, tu Phật, học Phật trực tiếp với Phật, thì cái người đó là coi như là phước duyên coi như là nhiều như núi, rộng như biển nha. Cho anh chị đừng có lạ. Như vậy thì giới tịnh ở đây là bốn cái tịnh giới, mà tâm tịnh đây là bát định, mà bát định trong cái trường hợp là làm nền tảng ha. Rồi cái thứ ba là kiến tịnh, à quên nữa nha, kiến tịnh quên cái gì, à định nghĩa ở đây có thể khác biệt đôi chút với những chỗ khác. Nha, thì bà con nào mà thấy cái biết của mình nó hơi kỳ kỳ á, thì bà con dùng bằng nhìn bỏ chạy vô trong đây câu thôi. Cảm ơn cái người nào bị không biết cảm ơn nha, cảm ơn lộn cũng phiền nữa nha. À, thì có cái người phàm nó cũng lạ lắm. Cảm ơn lộn á, thằng tí nó làm, cảm ơn tèo thằng tí nó dặn. Tôi cảm ơn cái người nào nó mà post mấy cái bài mà phần chú giải thì tiếng Pali lên trên cái việc Theravada đó, mấy cái người đó là công đức vô lượng đó. Rồi bởi vì chúng lâu lâu thỉnh thoảng chúng tôi giảng, tôi gặp mấy người mà chọc 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 chọc, nhưng họ dành họ cãi giải thích tôi bực lắm, bởi vì họ không có đọc được cái bản bản chú giải. Họ cứ là ngồi tưởng tượng, họ cứ tra từ điển ha, từ điển tiếng Việt của Nguyễn Lăng, từ điển tiếng Hán của Đào Duy Anh, của Nguyễn Văn Khôn gì đó, của ông mấy cái ông Luân Khôn gì đó, được cái tra từ điển Hán Việt ra nó rồi cái hiểu kinh hay kiểu từ điển thiệu chủ rồi là chết cha rồi nha. Cho nên ở đây thì có một vài kiểu giải thích hơi ngộ ngộ nha, nhưng mà phải chịu. Tức là ngay chỗ này thì trong chú giải khuyên mình nên hiểu như vậy. Thì kiến tịnh ở đây là gì? Ở đây có nghĩa là kiến tịnh ở đây là trí thấy cái tấm tùy duyên mà có của danh sách đó, nãy giảng mình quay lại là mọi thứ ở đời do duyên mà có. Cái tấm thân này nếu mà hiểu theo tạng kinh ý, thì do tình cha quyết mẹ tạo nên, rồi lớn lên nhờ cơm cháo bánh kẹo của cuộc đời mà nuôi lớn. Ở trong đó có gồm 32 thể trược, các mầm bệnh, và cuối đời thì tóc bạc răng long, rồi một ngày nào đó lăn đùng ra cứng đơ lặng ngắt mà chết. Đó là cái hình hài này, cái danh sách này hiểu theo tạng kinh á. Còn theo A Di Đàm thì sao? Cái hình hài này nó chỉ là năm uẩn 12 xứ 18 giới, nó chỉ là danh sách mà thôi. Nó gồm có thân và tâm. Tấm thân này do tiền nghiệp mà có, còn cái tâm nó là do thói quen quá khứ mà có. Nhớ nha. À, như vậy thì tất cả đều do duyên hết. Một cái là do tiền nghiệp mà có, một cái là do cái thói quen mà có. thói quen quá khứ thiện ác thế nào đó, trong bát thành á gọi là thường cảnh y á nha, do cái tiền nghiệp và cái thói quen. Nhưng mà có cái danh sách này và ngay trong đời hiện tại á, thì chính chính cái phiền não nó khiến mình làm các việc ác, chính tâm thiện nó khiến tấm tấm thân này làm các việc lành, chính những ý muốn mà chúng ta có những tư thế sinh hoạt lúc đi lúc đứng lúc nằm lúc ngồi, chính vì có thân á, là chúng ta phải trả những cái giá mà không có chối từ được, đó là có thân phải ngứa phải mỏi phải nhức phải tê phải bệnh phải đói khát nóng lạnh nha. Đó là cái tính nhân duyên của thân. Còn của tâm hễ còn là phàm thì sao, phải có tham có sân có si ấy mạn nghi kiến. Ngày nào mà mình chưa có thấy được bốn đế thì ngày đó mình còn thấy có cái tôi, thấy có cái trường cửu, thấy có cái an lạc, để rồi có cái thương thích ghét sợ, thì toàn là duyên không à, một đống duyên, một núi duyên, một trời đầy là duyên nha. Cho nên thấy như vậy thì được gọi là thấy danh sắc tùy duyên mà có. Rồi cái tiếp theo gọi là đoạn nghi tịnh. À, đoạn nghi tịnh là sao ta? Đoạn nghi tịnh là trí thấy được 12 duyên khởi. Ở đây cũng sẵn nói luôn là cái chữ duyên khởi nó có nhiều cái từ Pali nha, sẵn học luôn nha. Đây mấy người già quá nhớ dở gần chết thì thôi đi ngủ mình không có nói, nhưng mà mấy người trẻ nhớ được ráng nhớ. Y đắp pa cha yata à, cũng là duyên khởi, cái từ đó. Thứ hai là pa tích cha sa mấp ba đá cũng là duyên khởi nha. Rồi cái gì nữa, Paccaya Kara cũng là duyên khởi, nhớ nha ba chữ này nha. Chứ còn mà không biết đó là mai mốt rồi gặp rồi nó cũng dội nó, ủa sao mà cái chữ này mà trong đây nó Paccaya Kara nha năng mà ông dịch là trí duyên khởi là sao trời nha. Thí dụ như sẵn này tôi nói luôn trong chú giải có cái câu này: tất cả Bồ Tát chánh đẳng giác lúc nào đều theo cách này, là dùng cái đề một hơi thở để đắc đến tứ thiền, ra khỏi tứ thiền quan sát 12 duyên khởi rồi thì thành Phật. Thì cái chỗ này nó trong tiếng Pali gọi là Pajaka đó, tức là quán cái duyên khởi đó, đập sạn cho Pajaka đó. Còn có rồi có một chỗ khác nói rằng sau khi mà thành Phật rồi, Phật dành hẳn cái tuần lễ thứ tư, dành hẳn nguyên một tuần lễ thứ tư để mà suy tư về Patthi Samuppada đó, là cũng là 12 duyên khởi nữa. Rồi một chỗ khác trong Tăng Chi thì Đức Phật ngài lại dạy là về cái gọi là ý đắp Paccayata, là sao cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này thì cái kia diệt. Ở đây không có người khổ người lạc, người thiện người ác, mà ta chỉ tuyên bố ở đây là vô minh duyên, hành hành duyên, thức thức duyên, danh sắc. À, ngày xác nhận ở đây ta không nói có ai làm thiện làm ác, cũng không có ai chịu khổ hay là hưởng là vui, mà chỉ có vô minh duyên hành hành duyên thức. Thì như vậy thì nhiều trường hợp có chỗ thì ngài xài Idapajjata, có chỗ ngài xài Patthi Sammuppada đó, mà có chỗ ngài xài chữ Pajaka đấy nha. Rồi thì là thấy được cái 12 duyên khởi thì tự nhiên là giả không có còn thắc mắc nghi ngờ là không biết hồi xưa tôi ở đâu rồi vì sau này tôi sẽ về đâu và bây giờ tôi là cái giống gì ở trong cái trời đất vũ trụ bao la này. Vì sao không còn thắc mắc là vì hành giả thấy rằng trước đây mình chỉ là bọt nước, bây giờ đang là bọt nước và sau này cũng tiếp tục là những bọt nước, cho nên cái chuyện mà thắc mắc nó không quan trọng. Tôi nhắc lại một lần nữa là mình thấy mình quan trọng, mình thấy mình còn có cái gì để thích và để ghét là vì mình không chịu thấy rằng mình sanh diệt kéo nhau. Tôi nói riết mà tôi nhục luôn đó, nha, nói hoài vậy đó, không thấy mình sanh sanh diệt chấp nhóm, cho nên mình mới có thương thích ghét sợ. Tại sao một vị a la hán không còn sợ gì hết, không thích gì hết, một mãi mai ưa thích trong cảnh thiền cũng không còn, mà một mãi mai khó chịu khi mà bị người ta lụi, người ta đâm lòi ruột mà cũng không giận, không không bực bội, không sợ hãi, là vì Khi ngài nhìn thấy được bốn đế và 12 duyên khởi một cách tới nơi rồi đó, thân có đau thì cái tâm cũng không hề ảnh hưởng. Phải nói như vậy. Và chúng ta có thể dựa vô cái này để chúng ta hiểu nè. Là đứa con mà đánh mẹ đó, đứa con bị mất trí mà nó đánh mẹ đó, thì mẹ đau lắm. Nhưng mẹ không có căm thù con. Nếu mà mẹ còn sống sau cái trận đòn đó của con, của đứa con khùng đó, thì mẹ sẽ đề phòng, mẹ sẽ cảnh giác, không để cho nó ra tay thoải mái như lần rồi nữa. Chứ còn mẹ không có cái ý là mưu toan để mà trả thù nó, rồi giăng bẫy cho nó ở tù, mướn du đảng chém nó, đẩy cho nó vào cái bóng đen của cuộc đời đáy sâu của xã hội. Không có, không có bà mẹ làm như vậy hết nha. Biết đó là con mà nó lại khùng nữa thì bà mẹ có đau gì thì đau, nhưng bà mẹ không hề nha, không hề có cái chuyện mà rắp tâm mà trả thù. Tôi nhớ sáng nay tôi đọc một cái bài báo về cái nền giáo dục của Nhật á, thì dĩ nhiên bà con trong rung này có thể không đồng tình, nhưng tôi thấy nó hay hay là người ta có tình cờ người ta xem lại một cái clip trong một cái lớp học mẫu giáo mầm non của Nhật á. Thì một đứa bé 5 tuổi nó tánh nó hung hăng lắm, nó biết nó bực cái gì đó mà nó đưa tay nó tát cô giáo. Thì cô giáo có phản ứng thế này: em làm cô đau rồi. Rồi cô tiếp tục của bài trò chơi của chơi với nó. Thì dĩ nhiên là ở đây là nó mắc mới chủ giảng này hết, nhưng tôi thấy nó còn chút liên quan nha. Đó là sao mà cũng hoàn cảnh đó mà Việt Nam á, ha, những bảo mẫu của Việt Nam biết trong lúc ai đọc báo mấy ngày nay không? Trời đất, cô ơi, con người ta có mấy ngày tuổi mà nó đè ra, nó coi như nó hành hung, nó bóp cổ, nó móc mắt, nó đánh đập, coi như là nó làm đủ trò đủ chuyện hết nha. Mà trong cái trong một cái nền giáo dục của Nhật Bổn ấy, của Thụy Sĩ đó, thì con nít là thượng đế, cái việc biết không? Nó muốn trời là được trời, nó muốn ăn thịt rồng là cả trường đi bắt rồng cho nó ăn nha. Còn cái xứ mình thì sao? Nhân mạng này là chỉ là rác. Xứ mình chỉ có tiền bạc và tình dục, rồi quyền lực, tôi coi hết nha. Tôi nói về thì tôi biết cũng gây sốc, nhưng mà không nói được tức quá rồi. Thì ở đây khá để mình nói về vị thánh đó. Tại sao họ gọi là đoạn nghi tịnh là sao? Là khi họ thấy 12 duyên khởi, họ thấy tất thảy đều là chớp nhoáng. Rồi sao nữa? Đều do duyên. Rồi cái gì nữa? Đều lắp ráp. Đã là lắp ráp là thấy nhục rồi, mà còn điều do duyên. Rồi và thứ ba nó là gì? Là chấp nhoáng. Lắp ráp rồi do duyên, do duyên. Rồi thứ ba nó là chấp nhoáng, chấp nhoáng. Và cái thứ tư nữa đó là cái gì ta? Hiểu rõ, thích ghét từ đâu mà có. Đó. Rồi đẹp xấu, đẹp xấu, đẹp xấu từ đâu mà có. Vui khổ cũng vậy, từ đâu mà có. Tôi nói không biết là bao nhiêu lần, vui có được cái mình thích, mà khổ là phải gánh cái mình ghét. Mà thích ghét thì ở đâu nó ra? Nó do một là tiền nghiệp, hai là khuynh hướng tâm lý, và ba là môi trường sống hiện tại. Tôi nói hoài vậy đó. Tôi mong sau này quý vị, khi mình nói về cái này, quý vị nói như phản xạ vậy đó. Là thế giới này chỉ là đau khổ và hạnh phúc, mà cái đau khổ là liên hệ đến cái thích hay là ghét. Đau khổ và hạnh phúc cũng vậy, cũng liên hệ đến cái thích và ghét. Né được cái mình ghét là hạnh phúc, có được cái mình thích là hạnh phúc. Né không được cái ghét á là đau khổ, mà không có được cái thích là đau khổ. Đấy. Đó là nói về cái đau khổ, một cái gọi là thích ghét buồn vui đó. Còn cái bản chất của tấm thân này là gì? Lắp ráp do duyên và chớp nhoáng. Cứ nhớ hoài cái này, lắp ráp do duyên và chớp nhoáng. Lắp ráp ở đây có nghĩa là không có chiếc xe trong đống phụ tùng, không có món phụ tùng nào trong một chiếc xe. Không có phụ tùng trong một chiếc xe là bởi vì nó bị ráp vô thành xe mất tiêu rồi, còn đâu gọi là phụ tùng nữa. Mà khi mình nói đến phụ tùng thì mình không còn thấy xe, mà nói đến xe thì không còn thấy phụ tùng. Và bà con trong rung này còn nhớ tôi nói cái ví dụ này không? Khi nhìn mặt gương sẽ không thấy mặt mình. Còn nhìn này không ta? Vì còn nhớ này không ta? Á lù, cái này nó vô cùng quan trọng. Vô cùng quan trọng. Khi nhìn mặt gương sẽ không thấy mặt mình và ngược lại nha, cái này nó quan trọng dữ lắm. Cũng cái tấm gương đó mà bà con nào mà hay chảnh hay hay nhí nhảnh chảnh chẹ đó, nhìn như cái nhìn mà vô gương mới thấy, khi nào mình cố ý mình quan sát mặt gương thì sẽ không thấy mặt mình đấy, mặc dù cái mặt của mình nó vẫn trần dần, nó vẫn tù lù ra đó, nhưng mà không, lúc đó mình đang nhìn cái gương, mình đang nhìn mặt gương. Mà bây giờ mình chuyển tâm, mình không nhìn mặt gương nữa, bây giờ mình xoay qua cái mặt của mình nhìn nó, thì lúc đó mình không thấy mặt gương nữa. Ở đây cũng vậy, khi mà hành giả nhà, khi mà hành giả cố ý đi tìm một cái tôi đó, thì hành giả không có tài nào thấy nó là do duyên cái gì nữa, chớp nhoáng và lấp ráp. Mà khi hành giả chú ý vào cái do duyên, chớp nhoáng và lấp ráp, thì hành giả sẽ không còn thấy cái tôi, cái mình, cái ta của ta nữa nha. Đây là lý do tại sao cái là đoạn nghi tịnh nó là chỉ cho cái trí tuệ về duyên khởi là chỗ đó đó nha. Không có còn thắc mắc về mình đời trước, đời sau và đời này. Cái tiếp theo gọi là đạo phi đạo trì kiến tịnh. Bữa nay tôi tính giảng cho nhanh mà cái này chắc không kịp, là đạo phi đạo trì kiến tịnh. Mấy chỗ này không cho cũng khó chịu nha. Chú ý nha, mời tuệ mười cái gì, mười cái tùy phiền não nha, mười tùy phiền não của tuệ quán. Có nghĩa là sao? Biết mười tùy phiền não của tuệ quán. Ý, rồi nãy tôi viết đã không có thấy được chữ nào hết. Ồ, đạo phi đạo tri kiếm tịnh, viết giùm nha. Cái tiếp theo là đạo phi đạo tri kiến tịnh, có nghĩa là gì ta? À, viết hai lần kia. Chú ý mười phiền não là sao? Là hành giả thấy rằng toàn bộ những gì thiện ác buồn vui xảy ra trước khi chứng thánh. Đó, hành giả thấy rõ tất cả những gì thiện ác buồn vui mà nó xảy ra trước khi chứng thánh đều là của giả, không có gì đáng để gọi là thương thích ghét sợ nha. Nhớ nha, hành giả thấy tất cả những thiện ác buồn vui mà xảy ra khi chưa chứng thánh thì không có cái gì đáng để mình thương thích ghét sợ. Đây là định nghĩa về đạo phi đạo tri kiến tịnh á nha. Tôi nhắc lại, nhắc hoài, hành giả thấy rằng tất cả thiện ác buồn vui mà nó xảy ra trước khi chứng thánh thì không gì đáng để ta phải thương thích ghét sợ. Đây, cái câu này là câu tôi chịu nè. Vì sao vậy? Vì hành giả thấy tất cả những cái thiện ác buồn vui đó nó không có phải, trong đây có nói là chữ mắt gá ở đây đó. Chữ đạo ở đây chỉ cho thành đạo nha. Chữ đạo là chữ thánh đạo. Hành giả thấy rằng chỉ có cái gì, chỉ có trí thấy cái tánh sanh diệt của danh sắc á mới là con đường dẫn đến thánh đạo. Còn những những thứ ngoài ra như là hào quang, rồi cái gì nữa, phỉ lạc và các cái thiện pháp lúc tu tập tuệ quán đều không điều không phải cứu cánh giải thoát. Đó, nhớ nha. Hành giả thấy chỉ có cái trí mà thấy tánh sanh diệt của danh sắc mới là con đường dẫn đến thánh đạo. Rồi tôi đọc luôn Bali cho nghe nè. Ô pha sa đá vô, tức là ô pha sa là hào quang, rồi còn a đí có nghĩa là vân vân đó, a đá vô là a đí đó, nát mắt vô không phải là con đường dẫn đến giải thoát. Mà quy thiết bá đế bằng năng ô đầy giáp với a năng mắt vô thế y bằng mắt gà mắt gà nhà năng, chỉ riêng cái trí mà thấy được nhà cái tánh sanh diệt, ú đại giác là giác, ú đại giác là sanh nha, ú đại giác là sanh. À, rồi cái quá giá đó là diệt. À, hai cái ông nội này cộng lại theo cái luật Pali nó thành ra là ú đại giác nha, là sanh diệt nha, tức là hai chữ chữ có nghĩa là cái chữ chữ chữ, chữ khi mà ghép lại đó thì có thể là ghép là ú đa giá quá giá cũng được, mà cũng là ú đa giáp quá giá, lúc bây giờ chữ V nó trở thành chữ B và nó được nhân đôi nha, được nhân đôi, nhớ cái đó, ú đa giáp quá giá là ú đa giá cộng với quá giá là diệt. Thí dụ như là quá giá tham ma sang kha ra áp mà đi nó xâm bà đi thế này các tỳ kheo nhé, phàm vạn hữu ở đời đều là những thứ đang chờ băng hoại, cho nên các ngươi phải tinh tấn chớ có dễ ngươi nha. Quá tham ma sắp sang kha ra tất cả pháp vị đều là những pháp chờ băng hoại nha. Rồi chỗ đó đó tức là hành giả cái điều là đạo phi đạo thì cái tịnh, tức là biết rõ đạo là con đường dẫn đến đắc chứng, còn phi đạo là con đường là không phải con đường dẫn đến đắc chứng. Như vậy biết rõ là cái nào là đúng và cái nào là sai, cái tiếng đạo phi đạo đây có nghĩa là đúng và sai đó nha, cái nào đúng là con đường dẫn đến thánh trí, cái nào không phải. À, cái thứ ba đó là cái gì ta, cái thứ ba nó gọi là hành trì tri kiến tịnh. À, hành trì tri kiến tịnh, hành trì tri kiến tịnh. À, cái chữ Pati-pa-đa à, có chỗ là tiến hành mới ghê, tiến hành mới ghét, tiến này quá đi, mà đúng là cái chuyện là hành trì, Pati-pa-đa là hành trì, hoặc là cái con đường thực hiện thực hành. Pati-pa-đa là con đường thực hành hay là sự hành trì, là cái là hành trì tri kiến tịnh, là nó chỉ cho cái gì ta, nó chỉ cho cái phàm trí tuệ quán. À, phàm chỉ cho phàm trí tuệ quán ở cái giai đoạn tiền đắc đạo, giai đoạn gọi là tiền đắc đạo nha, ở giai đoạn gọi là tiền đắc đạo. Mà ở đây cũng còn nói rõ luôn đó là yếu vì cái phần trí tuệ quán nó có hai giai đoạn, giai đoạn mạnh và giai đoạn yếu. Cái giai đoạn mà yếu thì gọi là cái giai đoạn yếu gọi là ta-ru-na quý Vipassana, tức là trí tuệ quán non yếu nha. Còn cái giai đoạn hai gọi là Palawa Vipassana, có nghĩa là cái tuệ quán vững mạnh nha. Đây thì tôi không biết trong room này có bao nhiêu người có cái biết đại khái căn bản khái niệm về tuệ quán, nên tôi chỉ điểm sơ lại thôi. Có nghĩa là chúng ta ba đời bốn kiếp sanh tử luân hồi là vì chúng ta không hề biết được rằng do vô minh trong bốn đề, cho nên chúng ta mới có tạo các nghiệp thiện ác. À, và vì có tạo nghiệp thiện ác cho nên chúng ta mới có thích cái này mới ghét cái kia. À, làm do nghiệp thiện ác làm cho mình là xâm vô làm cái loài ăn thịt sống thì mình thấy là thịt sống là số 1, xâm vô làm cái loài ăn phân người thì thấy phân người là số 1, xâm vô cái loài mà gì mà ăn củ rễ côn trùng thì mình thấy củ rễ côn trùng là số 1. Xâm vào cái dân tộc nào thì mình thấy đồ ăn thức uống thẩm mỹ nghệ thuật của dân tộc đó nó là số 1. Đấy, cái là do nghiệp thiện ác mà mới có cái gọi là thích ghét. À, rồi từ cái thích ghét đó mà mình tiếp tục mình gây tạo các nghiệp này nghiệp kia để chi, để mà có được cái thích và né được cái ghét. Bây giờ biết đạo rồi, bây giờ mình phải là từ bỏ, không có chạy theo thích và trốn cái ghét nữa, mà làm sao mà mình có thể sống như vậy đây? Chỉ có một cách duy nhất là chánh niệm, sống chậm lại. À, để ý đó, giờ không để ý, bây giờ để ý nè, giờ để ý nè, bây giờ mình đang thở ra đang thở vào, bây giờ đang đi đang đứng đang nằm đang ngồi nè, rõ phải chánh niệm. Thì từ chánh niệm đó mình biết ồ mình đang thích nha, mình đang bất mãn nha. Đấy, cái kiến thức văn tư là có rồi, bây giờ chỉ còn chánh niệm là hành trì thôi. Nếu duyên lành ba la mật đầy đủ á thì chúng ta sẽ đắc đạo bằng cách là sao? Từ cái thấy của một cậu học trò mình chuyển qua cái thấy thực nghiệm của một ông tiến sĩ trong cái phòng lab, chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi. Tức là có hành thiền bao lâu đi nữa, chúng ta mãi mãi là một cậu học trò biết được những vấn đề đó trên mặt giấy của cái sách giáo khoa nha. Dầu có 80 năm thiền ở trên núi cao mà Everest cũng vậy, cũng chỉ là cậu học trò mà biết được vấn đề trên cái trang giấy giáo khoa. Còn đắc đạo là gì? Tức là chúng ta trực tiếp cảm nhận thấm thía triệt để. Thí dụ như đó giờ mình cứ nói rằng đó là thiện ác buồn vui là của tạm là của giả, nhưng mà khi mà cái ba la mật mà nó chín muồi thì hành giả mới thấy ồ giả là sao, giả là sao, thì vậy thì ra cái hạnh phúc là chỉ đơn giản vậy thôi. Hãy vắng mặt đau khổ thì người ta gọi đó là hạnh phúc, đó là định nghĩa một. Hai, có được cái mình thích thì là hạnh phúc. Định nghĩa ba là né được cái mình ghét là hạnh phúc. Thì ra mà trong khi nó cạnh cái ghét và cái thích bản thân nó đã đáng phải xét lại rồi nha. Cái thích và ghét, cái lý do thích lý do ghét là phải xét lại rồi, mà trên hai cái cần xét lại này nè mà nó có tạo ra cái nỗi khổ niềm đau nào, thì cái nỗi khổ niềm đau đó là của tạm, nó là đồ ảo nha. Đây là cái lý do tại sao mà có cái chuyện là tu tập tuệ quán, tại sao mà nó có ba cái tuệ tuệ nãy, ba cái tịnh tịnh là nãy giờ đó. Đó là bây giờ vì cái lòng đại bi mà tôi phải nói đến những người mù tịch thì là dốt đặt cắn cuốc, tôi phải quay đó là một cách rất là căn bản như vậy nha. Rồi coi như buổi đầu á, thì hành giả đó là thuần túy tu tập bằng cái trí văn và trí tư. Văn có nghĩa là những gì ta nghe được, đọc được và học được từ người khác. Còn tư là những gì mà cho chúng ta tự mình thấm thía qua cái những cái suy diễn lý luận dung nha. Còn trí tu là sao? Trí tu là sau một thời gian dài khi mà niệm và định nó trở thành nếp sống rồi, nhưng nó không phải là còn là cái sự cố gắng nữa mà nó trở thành nếp sống tự nhiên rồi. Hồi đầu nó là intentionally, nó chỉ có bằng cách là mình chú ý, mình có cố ý. Còn bây giờ nó là naturally, nó tự nhiên nha. Thì ở cái giai đoạn mà niệm và định mà nó tự có thêm phản xạ phản ứng tự nhiên ấy, thì với cái nền tảng đó thì cái trí của mình nó mới làm việc là sát sườn với thực tế với thực tại nha. Còn buổi đầu là toàn là mượn của người ta mà xài, miệng nói như két như nhộng như sáo như vẹt như yển vậy đó nha. Chứ còn thật ra cái mà thấm thiết thật sự đó là phải khi là khi anh quên được cái anh học. Có một cái vị thiền sư Miến Điện nói cái câu này mà phải nhìn nhận nó hay không có tả được. Phải có văn và tư mới có trí tu, nhưng lúc nào đó thì văn và tư không không lúc nào đó là ghi không khéo hiểu hiểu lầm nữa. Lúc nào đó thì trí tu chỉ có mặt khi văn và tư vắng mặt Đây là một câu nói phải nó cực kỳ khó hiểu, vẫn trong rừng mình có hiểu kịp không ta? Phải có văn và tư á. Văn là cái mà mình là cái kiến kiến thức mà mình có từ sách vở và do nghe, do đọc, do học. Còn tư là khả năng suy nghĩ, hình dung, nha, tưởng tượng, lý luận. À, hai trí này rất quan trọng, phải có văn và tư mới có trí tu. Nhưng nào đó thì trí tu chỉ có mặt khi văn và tư vắng mặt. Cái trong rung này nghe kịp không ta? Nghe nó rất là kỳ, rất là mâu thuẫn. Mà tôi không biết trong rung có hiểu được cái này không? Hai ông này là cái nền, nhưng mà nền là nền vậy thôi. Nhưng mấy ông một lúc nào đó mà ông phải vắng mặt. Tôi tạm ví dụ nè, tôi tạm ví dụ mà tôi cũng rung nếu quý vị hiểu đúng không? Tức là khi mình làm bếp á, thì mình phải có bao nhiêu thứ ở trong bếp mình mới có thể làm ra món đồ ăn ngon. Nhưng mà khi mà tự muốn có được cái món ăn ngon trên bàn á, thì những cái mà nãy mình chuẩn bị mình phải dẹp hết. Chứ không thể nào mà bao nhiêu cái thứ mà gia vị, dao kéo, thớt, lớn thớt, bé, nồi, chảo mình chất hết trên bàn là không có được. Thì cái bàn mình chỉ để được cái món ăn thôi nha. Trên cái bàn của mình nó chỉ để được thức ăn đã thành phẩm thôi. Cho nên muốn có thức ăn thành phẩm thì mình phải có bao nhiêu là dụng cụ và nguyên liệu nấu nướng, rồi có một đống rác nữa. Thì ai nấu ăn thì biết, nấu ăn mà không có rác thì đó không phải là nấu ăn. Nấu ăn phải có lặt rau, phải có gọt trái này, phải có gọt cái củ kia, phải có lột vỏ cái thứ nọ nha. Nấu ăn là nó một đống rác. Muốn có đồ ăn là phải có nấu ăn, mà nấu ăn là nó tạo ra đống rác. Nhưng mà tới lúc mà lên dọn là bàn ăn thì đã nói dọn ăn thì mình chỉ dọn cái gì mà mình bỏ vô mồm mình được thôi nha. Mà lúc đó thì tất cả cái kia nó không có chỗ cho nó, bởi vì nếu mà mình bài đầy lên trên đó thì coi như không còn nữa nha. Cho nên nhớ cái này, phải có văn và tư mới có trí tu. Nhưng trí tu chỉ có mặt khi văn và tư vắng mặt. Ngồi học A Tỳ Đà mà tới lúc hành thiền mà trong đầu nhớ toàn là 15, 17, 31, 42 thì chỉ có là trời cứu rồi nha. Tôi nhắc lại, học A Tỳ Đà phải có 15, 17, 31, 42 đúng. Nhưng mà lúc đặt thì không có mấy con số này, tự nhiên nó lặn mất. Mà cái này mới ghê nè. Kiến thức là gì? Tây họ nói rất là hay. Kiến thức là cái mà anh đã biết qua rồi quên, nhưng khi cần thiết thì nó phát huy sử dụng, phát huy cái tác dụng, thì cái đó mới gọi là kiến thức. Chứ còn mà anh gồng mình gánh, anh rác ở trên vai thì nó không phải là kiến thức, mà nó chỉ là một mớ giấy lộn thôi nha. Mà nó chỉ là kiến thức khi nào anh đã biết qua và anh quên nó, nhưng khi đụng chuyện thì nó bèn nha. Cho nên ở đây đấy gọi là cái hành trì tri kiến tịnh, có nghĩa là cái trí tuệ quán ở giai đoạn non yếu, và cái tiếp theo gọi là tri kiến tịnh. Tri kiến tịnh là cái trí tuệ quán già dặn. Tiếp theo là già dặn nha, trí tuệ quán già dặn, trí tuệ quán già dặn. Trí tuệ quán già dặn ở đây là sao ta? Ở trong chú giải lại ghi tiếp cho mình thấy cái chỗ này. Trong đây trong kia tôi phải đọc một chỗ khác nha. Đây giờ là cái gì? Là ám chỉ cho cái ám chỉ giai đoạn sau cái hành xả tuệ nha. Đó, tôi nhắc lại, cái tệ đó nó không có phải 100% là những bước đi của tuệ quán theo hàng dọc, mà mình phải hiểu rằng là nó là hoàn toàn có thể có mặt theo kiểu hàng ngang, cái nghĩa là cùng một lúc nha. Là sao? Là với một cái người mà có cái trí nhận thức biết rõ danh sắc là cái gì, ở đâu nó có, và nó luôn luôn là vô thường, khổ, vô ngã, thì ở giai đoạn đầu hành giả thấy sợ hãi. Sợ hãi là thấy rằng mình không còn là mình như thuở nào nữa. Ngày xưa mình còn tưởng mình ngon lành, mình tưởng cái thế giới này là ngon lành, gia đình này ngon lành, đất nước này ngon lành, tài sản, quyền lực, nhan sắc này là ngon lành. Bây giờ khi quán chiếu danh sắc, mình thấy rõ ràng ngay cả tấm thân này còn không có, thì nói gì là những thứ khác. Thì lúc mình mà trực nhận ra cái sự thật này hành giả không phải nó là hoảng hốt, thì cái giai đoạn nó được gọi là kinh úy tuệ. Rồi nếu không bỏ cuộc thì cái sợ này của hành giả có thể trong vài giờ, vài ngày hoặc một tuần, một tháng nó sẽ biến qua một, nó đổi qua một cái tình trạng khác, nó không còn sợ hãi một cách bồng bột nữa mà nó qua cái giai đoạn gọi là chán chường, gọi là yếm ố tuệ. Chán đến mức mà hành giả thấy ngay cả cái việc tu học này nó cũng là không còn lửa nữa, nó không còn máu nữa. Nó không còn máu, nó không còn lửa nữa nha. Thì lúc đó gọi là yếm ố. Rồi tiếp theo là hành giả chỉ muốn lìa bỏ hết, không có còn muốn. Nếu không bỏ cuộc á thì tiếp tục nó có cảm giác này, hành giả chỉ còn muốn là buông hết mà đi, đi đâu chưa biết nhưng mà muốn buông hết, muốn giải thoát, gọi là mun chỉ tu cam cho ta. Và sau cái giai đoạn đó thì hành giả mới tới một giai đoạn khác nó chững chạc hơn, thì đó gọi là hành xả tuệ, có nghĩa là bây giờ không sợ, không chán mà cũng không có muốn cái gì hết, chỉ hững hờ nó là nó vậy thôi. Mình tạm ví dụ, mình tạm thôi nha, tạm ví dụ giống như cái hành trình làm dâu vậy đó. Buổi đầu về đó là coi như là thấy mà một đống đồ dơ mà phải giặt tay, một đống chén mà phải rửa bằng tay, rồi thôi em, rồi cháu bên nhà chồng nheo nhóc, rồi bà nội chồng, bà ngoại chồng thì nằm liệt tiêu tiểu tại chỗ, thằng chồng say xỉn ói mửa, rồi em chồng toàn là cái thứ mà ăn chăn quấn đánh là bán trời không mời thiên lôi, coi như đó là thứ ớn, quá ớn. Thì là hành giả chỉ biết khóc thôi, khóc thét đó. Cô dâu nó khóc thét, nhưng mà vì mặt mũi gia đình, sĩ diện bản thân, rồi vì yêu chồng, rồi vì cái quan điểm xã hội, vì e ngại cái nhìn thị phi dư luận thiên hạ, cho nên cuối cùng mình dạ cái cô dâu chuyển từ cái sợ nó qua cái chán. Và những đêm khuya mà tối trời mưa khuya mà nhìn qua ngọn đèn đường heo hắt, mong cái, nhớ là thời con gái mà ước gì bên cha mẹ đêm bây giờ này là vùi đầu trong chăn mà ngủ sung sướng không hư tư. Bây giờ ước gì cũng pháp lạ ngủ dậy mình vẫn còn là con gái không chồng. Đó là giai đoạn tiếp theo. Nhưng mà khi mà biết thoát không được rồi đó, thì con gái này tiếp tục làm dâu, tiếp tục làm dâu, mà bây giờ không còn sợ, không còn chán chường, không còn muốn bỏ đi nữa, mà nó đã qua cái giai đoạn là nó chai cứng cảm xúc, lạnh lùng vô cảm. Con tim chết từ bao giờ, bao nhiêu cái giấc mộng đời một tiếng xanh hồng lục thở nào xếp xó một bên, bao nhiêu hoa khô sắc bướm ngày cũ bây giờ không còn giữ nữa, chỉ cắm đầu làm dâu ở xứ lạ thôi nha. Thì giai đoạn này được gọi là hành xả tuệ đó, nó chỉ y chang như cái quá trình mà làm dâu vậy thôi nha. Thì ở đây cũng vậy, thì ở đây nó là cái giai đoạn mà gọi là tri kiến tỉnh này đó, trong đây gọi nó là Buddha Nakka Mini. Tức là Buddha nó là ra đi, là lìa khỏi. Buddha Nakka Mini có nghĩa là, tôi có cái chữ gì hay tôi quên mất rồi. Buddha Nakka Mini, cái chữ này gọi là, tôi muốn dịch nó là, tôi dịch là cái tuệ đăng trình. Tuệ đăng trình, tuệ đăng trình có nghĩa là tuệ lên đường đó quý vị. Trình ở đây cứ nghĩa là journey, là trip, là cái con đường sắp tới của mình á. Journey là trip. Thì bây giờ cái tuệ này tuy là tuệ đăng trình, thì dĩ nhiên là cái người nào mà phải nói là tri kỷ dữ dội đó thì sẽ thấy cái từ này rất là đặc địa. Nhưng mà cái người nào trời ơi đó thì họ ngạc nhiên. Nhưng tại sao? Tại như Buddha nó là Buddha nó Gamini là cái tuệ mình, để là cái giai đoạn cái mà mình ra đi, ra khỏi cái cảnh giới phàm phu, ra khỏi cảnh giới sanh tử đó. Thì gọi là tuệ đăng trình. Tôi rất là thích cái chữ này, đăng trình nghĩa là lên đường cho một hành trình mới, bỏ lại sau lưng một phương trời cũ đầy máu lệ tang thương nghe. Đấy, tuệ đăng trình. Rồi tiếp theo là cái gì ta? Tiếp theo bây giờ đó là 3:30 rồi, dễ sợ thiệt, quá dễ sợ. 3:30 rồi, chỉ riêng có một cái thôi. Thanh tịnh, tri kiến thanh tịnh, rồi tuệ thanh tịnh, giải thoát thanh tịnh. Thì cái Tuệ thanh tịnh ở đây, tuệ thanh tịnh ở đây là chỉ cho cái tuệ ám chỉ là hán quả nha. Rồi cái giải thoát thanh tịnh á, giải thoát thanh tịnh á thì ám chỉ cho cái gì, cho cái trạng thái giải thoát của vị La Hán. Giải thoát là sao ta? Cái là chỉ cho cái La Hán quả, còn cái là chỉ cho trạng thái giải thoát là sao? Là ngày xưa đó, khi mà còn là phàm hoặc là còn là Anaham á, thì vị đó cũng còn Anaham thì không còn thích trong dục, nhưng mà còn thích trong thiền, cũng còn thích trong tái sanh, còn nha, còn thích trong tái sanh một chút. Mà đây là một cái điểm rất là sâu, rất là sâu, để mình thấy những cái người mà tu ba mớ, cúng dường ba mớ, học đạo ba mớ, ngồi thiền ba mớ, mà thầy tưởng mình là thấm này thấm nọ, trong khi đó chỉ cần học đạo mình kỹ, mình quê lắm, mình sốc lắm, là người ta đã a na hàm rồi, người ta không còn cái khả năng quay lại của dục, người ta đã dứt hẳn dục ái và sân ấy. Vậy mà chỉ vì chưa có thấy rốt ráo được bốn đế mà người ta cũng còn có một chút hứng thú trong cái tái sinh nha, nhớ nha, a na hàm còn một chút hứng thú trong tái sinh. Mà tưởng sao tái sanh về đâu, tái sanh về trên cõi phạm thiên để làm gì, để tu tiếp, mà tu để làm cái gì, tu là niết bàn để không còn tái sanh nữa. Mà hơn ai hết vị này hiểu rất rõ cái này, hiểu rõ là về trở kiếm để tu thôi chứ không phải về trở để hưởng nha. Mấy cái ông phạm thiên mà phàm á, về trển còn có hào quang, rồi còn có phỉ lạc, còn cái riêng mấy vị Anaham á, người ta không còn mê cái đó nữa, người ta biết rõ mười mươi là về đó là chỉ có đó tu thôi, chứ không làm gì hết. Mà tu là cái gì, tu là để thấy rõ mình là cái giống gì, chứ không phải tu đây có nghĩa là vi vu, là tung tăng không phải. Mà tu đây là để thấy rõ mình đó, là tào lao cỡ nào, cái danh sắc mình đó, là nó phù du cỡ nào. Biết rõ như vậy nó mà vẫn còn có một tí ti hứng thú trong cái chuyện tái sinh, dễ sợ chưa? Bởi vì cái bốn đế mình thấy chưa có rốt ráo. Tôi nhắc lại, bốn đế là cái gì? Bốn đế là thứ nhất là thấy rằng mọi thứ ở đời là khổ, dầu là thiện ác buồn vui, dầu là khổ lạc ưu hỷ xả, bất cứ cái gì có mặt là khổ. Đấy. Đắng khổ kiểu đắng, mà ngọt khổ kiểu ngọt. Mà nếu mọi thứ đều là khổ thì nó dẫn đến sự thật thứ hai, đó là cái gì mình thích cũng là thích trong khổ. Cái sự thật thứ ba, muốn hết khổ thì không có được thích trong khổ nữa. Và cái thứ tư, hành trình nhận thức, hai cái đế đầu tiên, hai sự thật đầu tiên chính là cái hành trình chấm dứt đau khổ. Tức là khi anh nhìn kỹ cái khổ thì anh sẽ không còn tập nữa. Thì cái hành trình mà thấy khổ mà lìa tập này nên được gọi là đạo đế. Còn quý vị nào mà mê kinh mê chữ quá thì có thể gọi cái hành trình đó là bát chánh đạo, hành trình tam học, là hành trình 37 phẩm bồ đề thì tùy thích nha. Nhưng mà tôi thì tôi chịu trách nhiệm với cái kiểu định nghĩa của tôi. Đạo đế là gì? Đạo đế chính là cái hành trình nhìn, cái hành trình mình nhìn khổ để che, để lìa tập, và chính cái hành trình đó được gọi là đạo đế. Tôi không để tôi cố ý tôi xài trở lại mấy cái, cứ là tôi muốn cố ý quay quanh quẩn quay vòng ở trong cái bốn đế là cho nó dễ nhớ nha. Đạo đế là cái hành trình nhìn lại cái khổ để mà lìa cái tập, chỉ vậy thôi. Thì ngày xưa mình còn là phàm hoặc còn Anaham thì mình còn có một chỗ mình thích, nhưng mà lên tới quả vị La Hán rồi thì vị đó không còn một mãi may, một cái là tí ti nào để mà gọi là thích trong cái hiện hữu nữa nha. Bởi vì vị ta thấy dầu chỉ là tồn tại trong một sát na, nó cũng là khổ một sát na nha, cái thấy rốt ráo nha. Và trong kinh Đức Phật này dùng cái hình ảnh mình thấy nó hơi nặng đó, đó là cái phân người đó. Nghĩa là dầu cho một miếng phân người mà dính trên cái đầu que gỗ, ta nói rằng nó vẫn là đáng gớm đáng chán, mà tôi hoàn toàn đồng ý đó. Tôi rất đồng ý đó. Phân người dầu nó là một đống 5 kg hay là nó là một cái tí ti khoảng chừng 3 gram 5 gram mà nó dính trên cái đầu tâm sẽ răng đó, thì nó vẫn là phân người thôi nha. Thậm chí đó là cái nói là nó mất vệ sinh đó, nó thiếu thẩm mỹ đó. Cái cây tăm xỉa răng mà mình thấy trên bàn á, mình hoang mang không biết cây tăm này của mình là đã mình để hay ai để, là mình đã gớm rồi mà đang hoang mang đó nha. 50-50 maybe, hình như nãy mình để đây, hình như mà ở nhà bây giờ có tới 4 người, có chắc không ta? Chỉ cần mà mình tự hỏi có chắc không ta, đó là bắt đầu mình ớn cái cây tăm xỉa răng đó rồi. Mà cái tâm xỉa răng nó là cái gì mà dữ vậy? Nó chỉ là cái tâm xỉa răng đó, nó chọt vô răng lấy ra thôi chứ nó đâu có phải phân người, mà mình còn ớn như vậy nha. Ở đây cũng vậy, một người mà họ đã thấm thía cái cuộc sanh tử trầm luân rồi đó, thì một tí ti hiện hữu nó cũng là một cái gì đó rất là đáng chán chường ngán ngẩm, rất là đáng chán chường ngán ngẩm. Nhớ nha. Rồi như vậy là tiếp theo là mình đọc tiếp về kinh gì ta? Tiếp theo là mình đọc cái kinh tiếp theo. Bây giờ nó đã là 10, là 3:30 rồi, bây giờ mình học tiếp. Rồi cái này thì dễ nè, chạy học lướt và cái này là xong. Là xong. Bữa hổm mà mình học qua là 7 cái thức trú, có nghĩa là có những cái chúng sinh, ở đây tôi không có giải thích nữa, tôi mệt quá rồi nha, nó y chang như bữa hổm thôi. Có những cái chúng sinh mà trong cõi đó, à, nó giống nhau ở cái tâm đầu thai nhưng mà nó khác nhau ở cái hình tướng. Nếu mà không có giải thích thì bà con không hiểu đó là cái gì. Thí dụ như có những chúng sanh đó là thân sai biệt mà tưởng sai biệt. À, tưởng ở đây là tâm á, mà tâm ở đây là gì ta? Chính là tâm đầu thai. Ừ. Còn có sách đó, thì họ không để tâm đầu thai mà họ để là tâm hữu phần. Nhưng mà ai là người học A Tỳ Đàm thì phải biết cái này. Chúng ta đầu thai bằng cái tâm nào thì sau khi mà có mặt trong cái cảnh giới đó thì cái tâm hữu phần của mình nó cũng chính là cái loại tâm mà mình đã đi đầu thai rồi. Mai này mình mệnh chung, mình cũng mệnh chung bằng cái tâm đó. Ở đây người không học A Tỳ Đàm thì chắc tôi cũng chết, tôi phải giải thích cái hữu phần là cái gì cũng mệt rồi nha. Ok. Khi mà các vị có một cái tâm thiện ác xuất hiện thì nó kín đáo tạo ra 3 cái thứ tâm sau đây. Đó là một cái tâm đầu thai và một cái tâm hữu phần và cái tâm mệnh chung cho một kiếp sống nào đó. À, bây giờ thí dụ như bây giờ tôi đi lạy Phật đi, thì cái động tác mà tôi lạy đó nó là nó đã kín đáo, nó tạo ra một cái tâm đầu thai về cõi lành. À, thí dụ cõi người chẳng hạn, thì khi mà tôi đầu thai về cái cõi đó đó, ví dụ như đầu thai bằng cách tâm 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 đại quả, bây giờ tôi làm thiện mà tâm đại thiện, nhưng mà nó kính đáo nó tạo ra cái tâm đại quả hợp trí thọ hỷ vô trợ, nó tạo ra thân. Ở đây nói sâu quá mấy người thì nó ngáp chết luôn nha. Tức là tôi làm thiện bằng cái tâm nào đó thì cái tâm đó nó sẽ tạo ra một cái tâm đầu thai cho tôi vào cõi người kiếp kế này nè, và cái tâm đầu thai đó nó đưa tôi vào cái cõi người, mà đồng thời những lần tôi ngủ, những lần tôi ngất xỉu là tôi cũng xài lại cái tâm đó, xài lại cái tâm mà tôi đã đi đầu thai nha. Rồi ma này tôi tắt thở thì tôi cũng tắt thở bằng cái tâm đó. Đó là giải thích đại khái như vậy thôi, chứ còn mà hơn nữa là phải học A Di Đàm, chứ còn cái cơ trong cái mấy phút này mà giảng cho hiểu được cái hữu phận là cái gì cũng mệt nha. Rồi thì cái tưởng sai biệt ở đây, cái tưởng này nó chỉ cho cái tâm đầu thai, mà tâm đầu thai nó cũng chính là cái loại tâm là tâm tâm hữu vận á, cho nên nói cái đó là cũng đúng hết nha. Thì có những cái lợi chúng sanh trong đời này nguyên một cái cõi bao la vậy đó, nó đều tái sanh bằng, nó đi đầu thai bằng một loại tâm giống nhau, nhưng có những cái cõi mà chúng sanh trong đó mỗi người có một nhóm người giống nhau, một nhóm và khác nhau một nhóm. À, ví dụ như trên cõi người bây giờ 7 tỷ người đi, thì cái số người mà đầu thai bằng cái tâm gọi là tâm tâm tam nhân có một ít, rồi cái số người mà đầu thai bằng tâm nhị nhân, bằng tâm vô nhân có một ít, cái mỗi nhóm một ít, vậy nó làm nên 7 tỷ người trên hành tinh này nha. À, là chưa kể là có những loại bàn sinh trên trái đất này nữa nha, cho nên cái trái đất này nó mạnh nó mình không nói được, nó là những cái cõi khác á, ví dụ như ở cõi trời chẳng hạn. À, có nhiều cái cõi đó là chúng sinh nên nó đầu thai bằng một loại tâm giống nhau, nhưng mà cái hình tướng, cái hào quang, thân tướng, kích thước thì nó khác nhau chút chút nha. Nhưng mà có những cái trường hợp mà có những cảnh giới cái tâm đầu thai khác nhau mà cái thân tướng cũng khác nhau, rồi có những cái cảnh giới mà tâm đầu thai không giống nhau mà hình tướng cũng khác nhau. Nhớ nha, là nhớ. Thì tổng cộng lại đó, đây mình thấy có 9 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là thân không giống nhau, thân sai biệt nhưng mà cái đầu thai, cái tâm đầu thai là giống nhau. Trong này có nói luôn, như loài người, một số chư thiên, một số các đạo sứ. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, có những cái chúng sinh, có những cái cõi mà thân khác nhau nhưng mà cái tâm đầu thai giống nhau. Đó. Rồi cái gì nữa? Giống như là phạm chúng thiên. Phạm chúng thiên là sao ta? Ở trên cái tầng sơ thiền nó có ba cái cõi, cõi phạm phụ, phạm chúng và đại phạm. Cứ nghĩa là bất cứ ai đắc sơ thiền mà lúc chết mà còn giữ được cái sơ thiền đó được sanh về cái tầng này. Mà cái ông mà sơ thiền mà yếu xìu, ông sanh vào cái tầng có loại phạm chúng thiên, cũng là phạm thiên nhưng mình làm cái dạng tùy tùng. Cái ông nào cũng sơ thiền mà cái thiền ông nó mạnh, cái trí mạnh, định mạnh thì ông sanh được cái tầng cao hơn, đó là tầng phạm phụ, tức là mấy ông assistant ở trên cái cõi của cái tầng sơ thiền. Còn mà cái ông nào mà mạnh nhất, trí mạnh, định mạnh, cái gì cũng mạnh đó, ha, thì ông sanh lên cái tầng cao nhất, đó là tầng đại phạm thiên nha. Mình đây là biết phạm chúng là cái gì. Tiếp theo là có những loài hữu tình đó, cái thân nó giống nhau mà cái tâm đầu thai nó khác nhau, đó là chữ phạm thiên, cái cõi quan âm. Quan âm thiên có nghĩa là sao? Cái thứ phạn đó là Apassara, có nghĩa là những cái vị này khi nói chuyện á, A pháp là hào quang mà Sara đây nó có hai nghĩa, một là âm thanh, hai nên cũng có nghĩa là tia, luồng, làn. Biết các vị có nghe chữ tia không? Tia hoặc luồng hoặc làn, tia ánh sáng, luồng ánh sáng, làn ánh sáng đó, thì chữ Sara. Có nghĩa là khi họ nói chuyện cái miệng họ, nó hào quang nó tràn, nó túa ra ngoài đó, nó từng tia, từng luồng, từng làn ánh sáng, đó gọi là quan âm thiên. Rồi có trường hợp thứ ba, đó là những có những cái trường hợp là có những loài chúng sinh thân á, giống nhau, kích thước hình dáng giống nhau mà cái tâm đầu thai cũng giống nhau, đó là chư thiên ở cõi tịnh cư là ai ta? Tức là trên cái tầng mà phạm thiên của sắc giới ngũ thiền ấy, nó có năm cái cõi rất là đặc biệt. Gọi là đặc biệt là sao? Tức là các cái cõi kia đó là luôn luôn có sẵn ở đó, còn cái cõi tịnh cư thiên thì nó hơi đặc biệt kiểu vậy. Có nghĩa là khi mà lâu quá mà không có chư Phật ra đời thì năm cõi này ý gọi là cái dân số trên đó chỉ có giảm chứ không có tăng nha. Thì nó giảm đến mức nào đó thì nó không có còn nữa, cái nói trong kinh hiểu không? Tại vì trong kinh nói rằng có nhiều khi là 1.000 đại kiếp không có Phật ra đời, 50.000 đại kiếp, 50 tỷ đại kiếp, 500 tỷ đại kiếp, 5.000 tỷ đại kiếp, 5 triệu tỷ đại kiếp, 5 cái tỷ tỷ đại kiếp không có Phật ra đời. Dễ sợ chưa? Vì sao nó nhiều như vậy? Bởi vì nó có trường hợp đó là một A Tăng kỳ đại kiếp không có Phật ra đời. Mà cái vị tưởng tượng thì 1 tỷ tỷ có nghĩa là bao nhiêu? Có nghĩa là 18 con số không, không. Còn cái này là con số A Tăng kỳ, nó là 140 con số không, thì cái việc tưởng tượng của nó bao nhiêu tỷ nha. Cho nên là cái cõi này có một cái vị, cái tuổi thọ tổng cộng của năm cõi này là chỉ có 31.000 đại kiếp thôi. Cho nên khi mà ví dụ như đời Phật Quý Quý Bách Si, Phật bên Bắc Tông kêu là Tỳ Bà Thi đó, thì Phật Tỳ Bà Thi cách cái trái đất của mình là trước khi Phật Thích Ca ra đời đó, 91 đại kiếp. Thì những cái vị đệ tử của Phật Tỳ Bà Thi mà đắc cái A Na Hàm quả mà sanh về tịnh cư thiên ấy ha, thì bây giờ họ mới có mấy tuổi thì họ mới có 91 tuổi thôi, mà trong cái tuổi thọ thật sự của họ là tới hàng ngàn lần nha. Mà họ mới qua 91 tuổi. Còn những cái vị mà đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà về trển thì bây giờ coi như là họ mới vừa lên tới tỳ đây thôi nha. Nhưng mà nếu theo trong kinh nói, sau khi mà Phật Di Lặc ra đời rồi trái đất này nó bị hủy hoại mất, trải qua một cái thời gian là một A Tăng kỳ đại kiếp, có nghĩa là một con số 140 con số không, tức là 10 lũy thừa 140 đại kiếp không có Phật ra đời, thì lúc đó đó ha, cái dân số ở trên năm cõi tịnh cư này chỉ có giảm chứ không có tăng. Là vì sao? là vì phải có chư Phật ra đời mới có người chứng thánh để sanh về đó, còn đằng này chư Phật không ra đời, cho nên những cái vị A-la-hán ở trong đó cứ lần lượt niết bàn, lần lượt niết bàn, lần lượt niết bàn, và cuối cùng không còn vị nào hết. Thế là cái cõi đó không, khi không còn ai thì tự nhiên đó nó biến mất, chứ nó không cái nào mà nó là vườn hoang nhà trống cái kiểu mà tiêu thổ kháng chiến là không có, mà kiểu mà trống lỏng vậy đó, rồi chờ mấy cha ra rồi ở tiếp là không có nha. Mà cái này đó là cái như là không có người ở thì tự động nó biến mất. Đây đó là tịnh cư thiên. Rồi tiếp theo là có những loài loài không có tâm thức mà chỉ có hình tướng, nó là vô tưởng thiên. Là sao ta? Là có những vị họ đắc cái tầng thiền thứ năm cho tầng thiền ngũ thiền sắc giới. Một ngày đẹp trời kia, vị này bỗng dưng thấy rằng hãy còn có tâm thức, còn có phiền phức, còn có suy tư, còn có cái để biết, còn có cái để ngẫm ngợi, còn có cái để mà bận tâm, còn có phải thiền định rồi phí lạc, vì này thấy phiền quá đi. Bây giờ ước gì đừng có tâm là hay nhất. Cho nên vị này với cái năng lực của một vị tứ thiền người sắc giới, vị này nguyện rằng tôi sẽ sanh về cái cõi nào mà không có tâm thức. Đấy, cái cõi đó nó có tuổi thọ là 500 kiếp trái đất, 500 đại kiếp nha. Thì điều đặc biệt là khi vị ấy từ trần ở cõi người trong cái tư thế nào thì sanh về trên đó, cũng là một bức tượng bằng vàng có cái tư thế y chang như cái tư thế mà mình nằm chết với cõi người nha. Tức là vị đó đang ngủ rồi tập thì đã lên trên đó, đó là một bức tượng vàng nằm im ru suốt 500 đại kiếp. Còn vị nó đang đứng mà bị chết thì trên đó là bức tượng đứng, rồi đang ngồi mà bị chết dưới đây nè thì lên đến là bức tượng ngồi, có nghĩa là chết dưới đây trong cái tư thế như thế nào. Yes sir, nó giống như viện bảo tàng mà toàn bằng vàng không, mà thêm kinh nói cái kích thước cho nó tượng nào tượng nấy nó là mấy chục ngàn tấn, theo kinh mô tả đó là nó cao đến tính bằng cây số, mà tính bằng cái tuần. Cho nên nó là trên đó là một cái viện bảo tàng lớn nhất vũ trụ, mà riêng mỗi bức tượng là lên tới mấy trăm mấy triệu tấn nha, mấy trăm ngàn mấy triệu tấn. Bây giờ nó nói mình khiêng được cái đó về đây là mình giàu giàu to nha. Rồi tiếp theo là các cái cõi vô sắc, có nghĩa là những cái chúng sanh mà họ đắc thiền sắc giới rồi, họ cảm thấy họ nhàm chán, họ không muốn dây dưa với sắc pháp nữa, không muốn dây dưa với vật chất nữa, họ mới bèn tu tập các cái đề mục vô sắc mà tôi đã nói quá nhiều lần trong cái tuần lễ vừa qua, nên ở đây không muốn nói nữa. Dạ, không muốn nói nữa, quá mệt rồi. Như vậy thì ngưng ở đây. Bây giờ xin hỏi bà con, nó còn đúng 15 phút. Đấy, nó còn 15 phút thì thôi bây giờ mình ngưng, hay là mình ngưng như là đến tuần sau mình học tiếp. Tuần sau là dứt khoát là phải học cho hết nha. Tuần sau là học hết. Ok, học người thì cứ là đã không? Một người thì nghỉ đi sư, một người thì tiếp đi sư. Alo, bây giờ bà con sao? Bây giờ tôi thấy cái nào nhiều? Hay nghỉ thì tôi thấy nhiều, hay là tiếp thì nhiều? Để tôi coi cái nào nhiều tôi sẽ theo cái đó. Bây giờ mình còn 15 phút. Cái nào nhiều thì mình theo cái đó. Dở ha, trong khi mình một rừng người mà mình lại không có cái cách nào để mình lấy cái đó. Cái rồi. Tiếp theo. Bây giờ tôi cũng chẳng biết nó nằm ở đâu nữa nè chị. Đây. Rồi. Bây giờ nó là ở đây là tập tiếp theo là chính pháp cần phải đoạn trừ. Cái chỗ này nó sâu kinh dị, nó sâu dị lắm nha. Là chính ái căn. Ái căn của người kiểu ái khanh mới ghê. Chính ái căn. Chính ái căn ở đây tiếng Pali gọi là tâm ha mu la ca. Chính ái căn. Tức là theo cái bản Pali là tâm hăng bát tích cha pari về sanh do tham ái mới có tầm cầu, pari về sanh năng bát tích cha là phô do tầm cầu mới có như ý là được nhỉ, là phần bát tích cha vinic cha vô do có được cái này cái kia nó mới có cái sự mà sàng lọc phân tích, mà do cái sàng lọc phân tích vinic cha dân bát tích cha chân nó ra gù bla bla rồi xong rồi bây giờ mình qua cái bản này đi nha. Do duyên ái cho nên mới có tầm cầu, Bây giờ là mình muốn giải thích cái này, mình phải quay lại giáo lý duyên khởi ha, là nó hơi nhàm chán chút. Do vô minh trong 4D, do không biết mọi thứ là khổ nên người ta mới thích cái này thích cái kia, mà những cái họ thích đều là thích trong khổ. Do thích trong khổ người ta tiếp đầu tư cái khổ mới. Bằng cách nào ta? Vì không hiểu mọi thứ là khổ nên mới thích cái này cái kia. Đấy, có thích nhưng có tội nghiệp chứ. Tại sao tôi đi câu cá, tại sao tôi đi săn bắn, tại sao tôi đánh bài, tại sao tôi uống rượu, tại sao tôi nghiện ngập chích hút, tại sao tôi lập 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 la, là bởi vì tôi không biết có mặt là khổ cho nên tôi mới thích tùm lum. Mà khi tôi thích tùm lum, tôi tạo đủ nghiệp thiện ác hết, thì tôi mới tiếp tục tạo ra cái mầm tái sinh, cái mầm đầu thai trực tiếp sau đời đời khác nha. Cho nên ở đây là không có bắt đầu bằng cái vô minh, mà đây bắt đầu từ ái. Mà tôi đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, cái vòng tròn duyên khởi nó là một vòng tròn khép kín, nó giống như là cái niềng cái xe đạp vậy đó. Có nghĩa là mình bắt đầu từ chỗ nào cũng được hết á, bởi vì dòng sanh tử luân hồi nó là cái sự tiếp nối của thiện ác buồn vui cũng đúng, mà nói rằng dòng luân hồi nó là một cái dòng chảy tiếp nối giữa nhân và quả cũng không sai. Là sao? Là do nhân sanh tử tôi mới có quả sanh tử, tức là thân sanh tử đó, do nhân sanh tử nó mới có thân sanh tử. Trên cái thân sanh tử nếu tôi không có thành thánh mà tôi tiếp tục tôi làm phàm, tôi lại gieo cái nhân sanh tử mới thì tôi lại có cái thân sanh tử nữa đó. Cho nên bây giờ nói rằng cái dòng sanh tử nó bắt đầu từ đâu thì tôi nói ở đâu cũng được hết, tôi nói nó từ quả cũng được, nó từ nhân cũng được, bởi vì vì tôi đam mê trong quả, tôi có nghĩa là tôi tạo ra cái nhân sanh tử mới. Mà có nhân sanh tử tôi mới có cái thân sanh tử, mà tôi đam mê trong cái thân sanh tử tôi bèn là có thêm cái thân sanh tử mới, nó cứ như vậy nha. Cho nên đây không từ vô minh là bắt đầu từ ái cũng không sai, là bởi vì nó là một vòng tròn khép kín, ở điểm nào cũng có thể là điểm bắt đầu và là điểm kết thúc được hết nha. Thì ở đây do duyên ái, nghĩa là do thức tùm lum nó mới có cái kiếm tiền. Do thức tùm lum nó mới có cái kiếm tiền. Thì chúng ta thấy là chúng ta tiếc chúng ta không có nhiều thời giờ để học cái này. Do thức tùm lum mới kiếm tiền là sao? Là tôi mê trong cảnh dục, quý vị mê trong cảnh thiền, thích thiền thì đi tu thiền để về trên cõi Phạm Thiên. Còn tôi thích trong dục thì tôi lại chia ra hai trường hợp, thích dục mà tôi lại biết tu thì tôi lại tu hành tập thiện, tôi về cảnh trời cảnh người để tôi hưởng hưởng dục. Còn nếu mà tôi thích dục mà tôi lại làm toàn là điều ác thì tôi làm trùng làm dế, sâu bọ ruồi muỗi trâu heo chó ngựa nha, để tiếp tục hưởng dục mà trong cái môi trường thấp kém. Như vậy thì chính vì cái ái đó nó dẫn đến nó tầm cầu là như vậy đó. Có nghĩa là do cái thích của tôi thích kiểu nào thì tôi mới đi tìm cái món tương ứng nha, đó gọi là ái duyên tầm cầu. Do tầm cầu mới có lợi đắc, có nghĩa là gì? Có tìm thì mới có được, chứ còn không không tìm làm sao mà được. Mà từ cái chỗ mình được cái này được cái kia nó mới có cái phân biệt. Là sao ta? Là do cái phước xưa, bây giờ mình sanh ra mình mới có thân người, đúng chưa? Mà từ cái chỗ thân người bắt đầu làm nam thì thấy mặc cái này hay nè, nữ thì mặc cái này hay nè, tự nhiên nè. Tự nhiên đến cái tuổi nào đó cái con gái bắt đầu là nó thích chơi búp bê, nó thích làm mẹ, nó thích làm chị, nó thích đóng cái vai trò cái thiên chức của người phụ nữ. Còn con trai thì đến cái tuổi nào nó tự nhiên thích làm anh hùng, ngay cái trò chơi điện tử nó cũng thích làm anh hùng, nó thích chơi trực thăng, chơi xe tăng, chơi bắn súng. Còn con gái thì thích búp bê, thì thích đeo nơ, thích được, thích khăn, thích dầu thơm, bla 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 bla. Chính vì nó có được nó mới có cái phân biệt à, mà do phân biệt thì lần nữa tham nó lại sanh à, từ chỗ tham nó đi tìm tìm rồi bắt đầu nó mới có rồi bắt đầu mới có phân biệt. Mà khi nó có phân biệt thì một lần nữa tham nó trồi ra à, nó làm cái vòng luẩn quẩn, tức là kỳ nhông là ông kỳ đà chỗ đó, nó kỳ đà nó là cha cắt ké, mà cắt ké nó là mẹ kỳ nhông đây. Thì bắt đầu khi nó phân biệt á, là bắt đầu nó thích. Thí dụ như thuở nào mình còn nhỏ đó, mình đâu có biết cái gì, mình đâu có biết nam nữ nó khác nhau cái gì. Nhưng mà tới hồi lớn lên á, à, hồi nhỏ mình đến một cái tuổi nào đó mình có thể mình cởi sạch ra để tắm mưa chung mình thấy không có kỳ nha. rồi chung vô bụi, rồi chơi trò con nít nhà trầu, rồi bán hàng, rồi xuống sông hái trái trên vườn, rồi xuống sông tắm hái trái trên cái, tất cả những cái chuyện đó là mình làm cách hồn nhiên, mình không biết nói với mình khác nhau cái gì. Nhưng mà bắt đầu khi mà mình có phân biệt, bắt đầu có thích rồi đó, à, biết xài cái này, à, biết ăn cái này, uống cái này, biết thích con nhỏ này, thích cái thằng này, là bắt đầu nó mệt rồi đó. Tham dục sân mà có dục, bắt đầu có chấp thủ, có nắm níu, có năn ná. Thủ trước đây có nghĩa là nắm níu đó, nắm níu mà năn ná có nghĩa là cái thích nhẹ đó thì chỉ là cảm tình thôi, khoái khoái. Còn nó qua tới cái ôm chặt là thua rồi nha, nó lên tới cái ôm chặt là thua, nó lên cái chấp thủ rồi nha, phải ái diện thủ rồi cho đó. À, nghe duyên cho thủ, duyên cho thủ, ai duyên cho thủ, rồi cái thủ nó mới sanh cho cái, trong đây gọi là có xài cái chữ gọi là cái chữ Parikkhana này, Parikkhana. Do thủ, do chấp thủ á, nó mới sanh ra cái chấp trì. Chấp trì có nghĩa là bắt đầu là gìn giữ, giữ trong lòng, rồi bây giờ giữ ra bên cả cả đời sống nha, giữ trong lòng đó là giữ ra cái đời sống, rồi bắt đầu nó mới có cái gì ta, cái bủn xỉn. Cái sang tham nó có nghĩa là bủn xỉn nha. Sang tham là bủn xỉn. Ở đây tôi định nghĩa về cái danh, cái ganh tị bỏng sẻn rất là dễ nhớ. Ganh tị là không muốn người ta được cái gì, bỏng sẻn hay là bủn xỉn là không muốn mình bị mất cái gì. Khi mà mình thích á, thì bắt đầu mình ôm chặt, mà khi ôm chặt á, thì bắt đầu là mình mới có cái sự, có cái ý gọi là gìn giữ, có cái ý gìn giữ là bắt đầu nó nảy ra cái gọi là bủn xỉn. Mà từ cái bủn xỉn bắt đầu mới dùng các cái 10 biện pháp. Đấy, mình bủn xỉn mình sẽ mất, muốn giữ mà sợ mất mới dùng cái biện pháp. Thì các biện pháp ở đây nó gồm có gọi là quan điểm, chính trị, quân sự, văn hóa, rồi bắt đầu binh khí, miệng lưỡi, nói dóc, nói đâm thọc, cãi cọ lung tung nha, chấp trượng, chấp kiết, tránh tụng, tranh luận, tương phản, ly gián, vọng ngôn và các ác pháp lực bất thiện khác cùng khai sinh. Đó, có nghĩa là khi thích bắt đầu mới tìm cách giữ, mà muốn giữ đâu, chúng ta phải áp dụng 1 tỷ cái biện pháp để giữ, và từ đó cội nguồn của bao nhiêu cái ác cũng từ đây mà ra. Này, nói vắn tắt là như vậy nha, cái cội nguồn của bao nhiêu ác pháp cũng từ đây mà ra. Các vị nghĩ kỹ là nếu mà nói cho rốt ráo đó, thì thiện, đời sống này nó là thiện và ác. Cái ác nó đã có bao nhiêu thứ trong đó, có người tham nhiều, có người sân nhiều đó. Cái người sân nhiều họ cũng có tham, cái tham của người sân nhiều nó không giống của người tham nhiều, biết các vị nghe kịp không? Cái người sân nhiều, si nhiều, tham nhiều, ai cũng có tham hết, mà cái tham của mỗi người mỗi kiểu. Cái sân của ba cái hạng này, hạng nào cũng có sân hết, nhưng mà sân của mỗi hạng mỗi kiểu. Si cũng vậy, hạng nào cũng có si hết, nhưng mà cái si của người tham nhiều nó không giống như cái si của người sân nhiều nha. Cái này trong chú giải nói, chú giải bộ Nitti này đúng ra cũng chẳng có kinh nào cần nói đâu, nhưng mà thì nói cho bà con tin nha. Cái đó là bộ Nitti Pakarana, nói như vậy đó nha. Có nghĩa là chính vì chúng sanh trong đời khuynh hướng nó sai biệt nhau, cái thiện cũng khác nhau nha. Và nãy tôi nói cái ác, có người tham nhiều, có người sân nhiều, có người si nhiều, rồi trong cái đó mà tham nhiều nó tới thiên hình vạn trạng tham, mà tham cái gì, tham kiểu gì và tham bao nhiêu. Ở rồi sân cũng vậy, sân là họ ghét cái gì, ghét kiểu gì và ghét bao nhiêu, cái mức sâu nặng nó tới đâu. Si cũng vậy, phóng dật và hoài nghi của họ đó là họ nghi cái gì, nghi kiểu nào và nghi bao nhiêu. Chính ba cái ác pháp này nó không giống nhau, cho nên cái tham sân si của mỗi người cũng khác nhau. Dạ. Rồi tiếp theo, trên cái nền tảng ác pháp khác nhau thì cái thiện pháp cũng khác nhau. À, cái người sân nhiều á, thì cái thiện pháp của họ nó cũng không giống như cái người tham nhiều. À, tôi đọc cái này thấy đặc biệt nha. Thí dụ như có những người đức tin mạnh, có người tinh tấn mạnh, có người niệm mạnh, có người định mạnh, có người tuệ mạnh. Đó. Rồi nó có một quá cụ kết hợp rất là ngoạn mục và vô cùng phức tạp, đó là đức tin mạnh mà tham cũng nhiều. À, rồi mạnh mà tham cũng nhiều. Đó, rồi trí tuệ mạnh mà sân cũng nhiều. Trí tuệ mạnh mà tham cũng nhiều, nó quá trời. Các vị cứ ai mà giỏi toán thì tự làm nguyên một cái diagram đây, là rất là thú vị. Có nghĩa là cái thiện pháp của mỗi người nó có thiên hình vạn trạng, và từ đó nó là cái nền cho cái ác pháp, nó là thiên hình vạn trạng, nó là cái nền cho cái thiên hình vạn trạng của thiện pháp. Và chưa hết đâu quý vị, chính cái thiên hình vạn trạng của thiện pháp đó nó lại tiếp tục làm nền cho cái thiên hình vạn trạng của ác pháp. Không biết trong rung có nghe kịp chúng ta, tức là chính cái rắc rối của ác pháp nó làm nền cho cái thiện pháp rắc rối theo, mà cái rắc rối thiện pháp nó lại tiếp tục làm nền cho cái rắc rối của ác pháp. Hai đứa nó, hai cái này nó nuôi nhau, nên luân hồi nó đáng sợ là sợ chỗ đó đó. Tôi ngày xưa là tôi chỉ là người tánh nóng thôi à, nhưng mà tôi rất là rộng rãi. Cái sau này cái có ai đó bị dắt dẫn tôi theo đạo, cái tôi là người đức tin rất là mạnh, cho nên tánh tôi rất là nóng nảy nhưng mà đức tin của tôi rất là mạnh à, mà tôi tánh tình rất là rộng rãi. Còn cái cô kia đó tánh cũng rất là mát à, nhưng mà tham cổ thì nhiều, mà cổ lại rất là bủn xỉn à, biết đạo đức tin của cổ, của cô cái niềm tin không quan trọng bằng cái chuyện mất tiền, thí dụ như vậy. Các vị thấy ghê chưa, tức là ngay khi cái chuyện gặp nhau trong cái cửa chùa đó là mỗi người có một kiểu, có người đức tin nhiều, có người đức tin ít, có người bủn xỉn, có người rộng rãi nhẹ, rồi có người nóng tính, có người mát tính, thì tất cả những cái này à, đúng rồi, ai mà từng nấu ăn là một, ai giỏi hóa học là hai. Các vị thấy bất cứ một cái sự pha trộn nào, hoặc là ai cái biết chút ít về hội họa đó, các vị sẽ thấy cứ A cộng B nó ra C, mà C cộng A nó ra F, mà F cộng ngược nó lại B nó ra D, mà D cộng B thì nó ra L M N O P Q R S U T Y nha. Có nghĩa là cứ cộng đi, cứ có việc cứ lấy màu xanh cộng với màu tím nó ra cái màu X, lấy màu X cộng ngược nó lại màu xanh nó ra màu Y, rồi lấy màu Y cộng với màu X nó ra cái màu F L N L nha. Thì cái cơ tánh chúng sinh cũng vậy đó nha. Cho nên do ái nó mới dẫn đến tầm cầu, ái sai biệt nó mới dẫn đến cái tầm cầu, tức là ai có thích không giống nhau, nó dẫn đến chuyện kiếm tiền không giống nhau. Kiếm tiền mới là kiếm tiền cái gì, tính kiếm kiểu nào, và tính kiếm tính kiếm tiền ở cái mức độ bao nhiêu, sâu nặng đậm lạc như thế nào. Rồi do cái kiểu tính kiếm tiền nó mới dẫn đến cái chuyện mình được cái gì, tức là trong đây chỉ là lợi đắc cả la phát, mà từ cái chỗ đắc nó từ cái chỗ mà có được nó mới dẫn đến cái sự phân biệt, mà từ cái chỗ có phân biệt nó mới dẫn đến cái chuyện mà mình thích thú. Mà cái kiểu phân biệt của mỗi người khác nhau, người có trình độ cái kiểu phân biệt họ nó khác. Thí dụ như mình tạo ví dụ một cái kiểu ví dụ rất là dễ hiểu lầm, thí dụ như bây giờ mình thấy hò một cái người mà có kiến thức, một người có kiến thức về về thuốc nam đi, họ bước vào một khu vườn đó, họ thích cái cây đó, ngoài cái chuyện đó nó họ cho hoa đẹp cho trái ngon, họ còn chú ý đến cái cạnh dược tính của nó nữa. Họ chú ý đến cái cạnh dược tính của nó. Còn cái người mà mù tịt về thuốc nam á, mù tịt về cây cỏ dược thảo á, thì họ lại chú ý cái cạnh gì, cái cây đó cái trái nó ngon à, rồi còn có người họ chú ý là cái hoa nó đẹp nó thơm. Các vị thấy dễ sợ chưa, trước một cái cây đó mà một người chú ý rằng cái có người chỉ coi nặng cái chuyện là nó chữa được bệnh gì, có người coi nặng cái chỗ cái trái nó ngon hay không, có người họ chú ý là cái hoa nó có thơm hay không, nó có đẹp hay không, chừng có lâu hay không. Dễ sợ chưa nha. Cho nên từ cái chỗ đó nó hãy từ từ có nó mới ra, nó sinh ra cái phân biệt, để phân biệt nó sinh ra cái thích, rồi từ thích nó mới sinh ra ôm ấp nắm níu nắng ná. Rồi từ cái chỗ mà nắm níu nắng ná đó nó mới lòi ra bao nhiêu là cái ích kỷ bủn xỉn, ôm chặt ghì cứng, rồi bằng cách mới bảo vệ cái mình có bằng vô lượng phương tiện vậy. Mà trong đó kiểu tốt thì ít mà kiểu xấu thì nhiều, chà đạp người khác, lấy cái máu lệ người khác để làm cái hàng rào cho cái mình có. Thì từ đó cái bao nhiêu máu lệ của cuộc đời cũng từ đây mà sinh ra, từ đây mình sinh ra. Cho nên trong bình kinh điển Thích Sở Vấn, vua trời hỏi Thế Tôn vì đâu mà chúng sanh đời đời tương tranh, đời đời mâu thuẫn và xung đột, không thể có hòa giải. Thì Phật dạy là lý do rất nhiều, nhưng có thể nói gọn lại cho dễ nhớ và dễ hiểu, đó là bủn xỉn và ganh tị. Bủn xỉn có nghĩa là không muốn mình mất cái gì, và ganh tị không muốn người ta được cái gì, chỉ vì quan điểm được mất này, chỉ vì quan điểm bị thử ta và người này nè, chỉ vì hai cái quan điểm ta và người được và mất, nó đã tàn phá cái tình thân giữa muôn loài, mà lẽ ra phải rất mực thương nhau vì cùng chung một chảo dầu sanh tử, vì cùng một thời là vợ chồng con cái bè bạn, từng một thời là hy sinh mạng sống cho nhau, từng một thời là vui khi thấy nhau vui, buồn khi thấy nhau buồn, từng một thời là chia sẻ cái sống là cái chết trên rừng sâu biển cả sa mạc núi cao rừng thẳm ấy. Vậy mà sau bao kiếp luân hồi, mỗi người đi một nẻo, tình xưa nghĩa cũ phai phôi nhạt nhòa, nhìn nhau bằng cái cặp mắt chia rẽ phân biệt từ cái thích cái ghét, cái thiện cái ác của mỗi người, mà đã dựng lên bao nhiêu là bức tường ngăn cách, rồi từ đó là bao nhiêu là tường lũy biên giới, bao nhiêu là giới tuyến để anh cầu đầu sống ngang cuối sống. Ok, gặp lại các vị ngày Chủ nhật, chúc các vị một ngày vui, một đêm đẹp, nhiều mộng lành các bạn.
Idam me yatinam putu sukhita huntu nyattayo. Idam me punyam pasulakaya vahantu. Idam me punyam.